Chương 761, trở thành đại chủ tế cụ mọ xảo, hắc hóa minh côn chương 761, trở thành đại chủ tế cụ mọ xảo, hắc hóa minh côn cục cục cục. Kèm theo một tiếng gà gáy vang dội, thấu triệt mây xanh. Một con cá khổng lồ dài hơn 500 thước rẽ mây mà ra, vừa mới lộ diện đã khiến tứ phương chấn động. Dù sao, tiếng gáy của loài cá vẫn là điều cực kỳ đặc biệt. Tiếng kêu ấy quá mức vang dội, khiến cả bầu trời dường như cũng phải rung chuyển theo từng đợt âm thanh. Sự xuất hiện này khiến tất cả những kẻ có mặt tại hiện trường, dù là đang kịch chiến hay chỉ đứng xem náo nhiệt, đều không tự chủ được mà dồn hết ánh mắt về phía đó. Đó là minh côn. Tiếng gáy thật kinh khủng. Ta cảm giác lỗ tai sắp điếc tới nơi rồi. Ở phía bên kia, Mạc Cẳng nhìn bão cát dần dần tan đi, cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng con cá lớn đang lơ lửng giữa không trung. Sắc đỏ tươi rực rỡ cùng hình thể quái dị kia, Mạc Cẳng làm sao có thể quên được. Dù sao đây cũng là loài sinh vật hiếm thấy bậc nhất thế giới, ấn tượng để lại trong hắn vô cùng sâu sắc. Chỉ là, ma tộc sứ đồ lại đem minh côn ra ngoài rồi. Nghe đồn con niệm thú này trong hàng ngũ đồng cấp vốn được coi là cực yếu. Xem ra Thâm Hải Vương đã. Vân vân. Mạc Cẳng cẩn thận quan sát, bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường. Đôi mắt của con minh côn kia đang phát ra hồng quang rực cháy. Lần trước hắn nhìn thấy, rõ ràng không phải như vậy. Chẳng lẽ chỉ là mắt bốc hồng quang thôi sao? Chắc cũng không có gì to tát. Mạc Cẳng lẩm bẩm tự an ủi mình. Nhìn vào tình hình thực tế, bên phía hắn có Hải Vương cùng đại quân hải tộc, lại thêm hắn và đám thủ hạ dưới tay đều là những bậc đại lão. Trong khi đó, đối phương chỉ có duy nhất một tên ma tộc sứ đồ. Bàn cờ này, hắn làm sao có thể thua? Căn bản là không thể nào thua được. Ngay khi Mạc Cẳng vừa mới tự tin khẳng định, cụ mỏ xảo đã nhận thấy sự dị thường từ con minh côn đối diện. Quy mô lực lượng của nó vô cùng lớn, tất nhiên là so với bản thân nó trước kia. Giờ đây, khí thế của nó đại khái tương đương với cảm giác mạc dầu cô đái mang lại. Quả nhiên là có chỗ dựa dẫm, chỉ là cụ mỏ xảo cũng từng nghe qua về sức chiến đấu của minh côn. Nó tuy thần kỳ, nhưng so với những kẻ cùng cấp thì dường như lại rất tầm thường. Dĩ nhiên, dù có tầm thường thì lúc này đối phương cũng tương đương với một niệm quân cấp S. Loại thực lực này, tốt nhất nên để cái gã đang trốn dưới biển xem kịch kia ra mà chống đỡ. Uy, vị Hải Vương bệ hạ này, nếu ngươi còn không chịu xuất hiện, chúng ta thật sự rất khó xử lý đấy. Dù sao, chúng ta cũng chỉ là những tế viên nhỏ bé thôi mà. Hoa Lạc. Theo một tiếng động lạ từ phía biển cả, một ngư nhân với làn da xanh biếc xuất hiện ngay cạnh cụ mỏ xảo. Đây chính là Hải Vương trong hình dáng con người. Ngươi làm rất tốt. Biểu hiện của các ngươi ta đều đã chứng kiến. Từ nay về sau, ngươi chính là đại chủ tế của ta, thực lực của người chơi vốn bị hệ thống che giấu, trừ phi họ chủ động bộc phát. Thế nên Hải Vương chỉ có thể dựa vào biểu hiện bên ngoài để phán đoán. Đối với một người chơi như cụ mỏ xảo, kẻ vừa triệu hồi niệm thú lại vừa tiên phong xuống trận, Hải Vương dĩ nhiên muốn lôi kéo về dưới trướng. Biểu hiện của ngài khiến Hải Vương cảm thấy hài lòng. Hải Vương chính thức bổ nhiệm ngài làm đại chủ tế, thân phận tế viên của ngài đã thay đổi. Ngay khi Hải Vương dứt lời, cụ mỏ xảo cũng nhận được thông báo từ hệ thống. Hắn nhìn bộ y phục cúng tế màu đen trên người mình bỗng chốc trở nên sang trọng, uy nghiêm hơn hẳn, thậm chí trong tay còn xuất hiện thêm một cây quyền trượng chuyên dụng của đại chủ tế. Lúc này, cụ mỏ xảo không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Hắn thực sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến thế. Cảm nhận được những kỹ năng mới có thể sử dụng cùng một luồng niệm lực mạnh mẽ hơn hẳn so với thời còn là tế viên, lòng hắn không khỏi dâng lên niềm vui sướng. Ở phía bên kia, Mạc Cẳng nhìn thấy trang phục của cụ mỏ xảo thay đổi thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Bộ đồ kia còn hoa lệ hơn cả của hắn. Hắn chẳng lẽ sắp bị cướp mất vị trí rồi sao? Rõ ràng hắn mới là chủ tế cơ mà. Bất kể trong lòng Mạc Cẳng đang gào thét thế nào, lúc này hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cụ mỏ xảo đường hoàng trở thành đại chủ tế. Thật sự cảm tạ ngài. Cụ mỏ xảo hướng về phía Hải Vương bày tỏ lòng biết ơn, Hải Vương chỉ phất tay ra hiệu không cần khách sáo. Chuyện này Hải Vương kỳ thực không quá để tâm. So với cụ mỏ xảo, ông ta vốn hy vọng vị cường giả sử dụng cắt kia trở thành đại chủ tế của mình hơn. Nhưng chuyện đó chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Thực lực đối phương thể hiện quá rõ ràng, đó là một niệm quân. Một vị niệm quân, dựa vào cái gì mà phải đi làm đại chủ tế cho ông ta chứ? Minh côn trong truyền thuyết, không ngờ lại có thể đạt đến trình độ này. Hải Vương tiến lên phía trước. Trên người ông khoác lên một bộ chiến giáp xanh thẳm mạ vàng rực rỡ, trên tay cầm một cây tam xoa kích uy dũng. Là Hải Vương, ông dĩ nhiên sở hữu những trang bị bất phàm. Bộ bảo giáp cấp S cùng vũ khí cấp S đều là những đạo cụ hoàn mỹ nhất dành cho ông. Tài nguyên biển cả dồi dào như thế, Hải Vương làm sao có thể để bản thân chịu thiệt thòi? Bản thân ông vốn đã là đỉnh phong trong cấp S, nay lại thêm thần binh hộ thân, dù phải đối mặt với niệm quân, chỉ cần đối phương không quá mạnh, ông vẫn đủ tự tin để nên chiến một trận. Trong mắt Hải Vương, con minh quân này chính là loại niệm quân yếu ớt nhất. Danh tiếng vô hại của nó từ trước đến nay vốn đã quá sâu đậm trong lòng người. Biển cả, nghe lệnh ta. Hoa lạp lạp lạp. Phía sau lưng Hải Vương, mặt biển bao la đông cuộn trào dữ dội, ngưng tụ thành một cơn hải long quyển cao ngất trời xanh. Hô hô hô. Phong vân vần vũ, sắc trời lại biến. Cơn hải long quyển vươn dài tới tận chân trời, sau đó cuốn lượn như một con trường xà khổng lồ. Theo hướng chỉ của Tam Xoa Kích, con thủy xà ấy mang theo uy thế ngập trời, chút xuống nhắm thẳng vào Minh Côn. Hải Long quyển phong bạo, thật sự là một cảnh tượng hùng vĩ. Nhìn thấy chiêu thức của Hải Vương, cụ mỏ xảo kẻ đã lùi sang một bên từ sớm không khỏi thốt lên lời tán thưởng đầy kinh ngạc, khiến tâm tình Hải Vương càng thêm phần đắc ý. Thế nhưng, Thâm Hải Vương ở phía đối diện lại chỉ nở nụ cười lạnh đầy chế nhạo. Đừng có đánh đồng con Minh Côn này với trước kia, nó bây giờ chính là hắc hóa Minh Côn. Trong khi Thâm Hải Vương đang tự lẩm bẩm, Minh Côn bỗng nhiên cất tiếng. Cục cục cục. Đối diện với Hải Long quyển đang lao tới, Minh Côn trực tiếp tung ra một tiếng rít dài như gà trống gáy. Một luồng sóng âm kinh khủng nổ tung giữa không trung. Phần đầu của cơn lốc xoáy phía trước ngay lập tức bị chấn nát, hóa thành muôn vàn giọt nước rơi rụng như mưa. Tiếng kêu ấy vang vọng khắp bầu trời, khiến không gian như muốn vỡ vụn. Không thể nào. Nhìn thấy Minh Côn phát huy, Hải Vương kinh hãi tột độ. Chưa kịp để ông phản ứng, thân hình Minh Côn đã biến mất tại chỗ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vành và kèm theo một cú va chạm cực đại, thân hình Hải Vương trực tiếp bị hất văng đi, tạo ra những vòng khí nổ tung liên tiếp. Giữa không trung, những giọt máu tươi bắn ra, lấp lánh như những hạt hồng ngọc. Minh Côn vốn tinh thông ba loại công kích: sóng âm, bật nhảy và tâm linh. Đòn vừa rồi chính là kỹ thuật bật nhảy ở cấp độ tối cao. Lúc này, Hải Vương chẳng khác nào một người bình thường bị đầu tàu xe lửa tông trực diện. Máu tươi tuôn rơi xối xả, ngay cả bộ bảo giáp cấp S cũng không thể bảo vệ ông vẹn toàn trước cú va chạm kinh hoàng ấy. Mạnh quá, làm sao có thể mạnh đến mức này? Phía bên kia, Mặc Gẳng một mặt cố gắng giữ vững cơ thể đang run rẩy, một mặt kinh hãi nhìn về phía hố sâu cách đó không xa. Vừa rồi Hải Vương bị Minh Côn đâm bay, đập thẳng xuống đất với lực đạo ngàn cân. Mặt đất trong phạm vi hàng chục mét nổ tung, từng mảng đất đá bị xới tung, vỡ vụn rồi bay ngược lên trời. Hòn đảo nhỏ dài vài trăm mét dường như cũng đang lẩn mình rên rỉ. Khe nước sâu không thấy đáy, sóng xung kích cuộn trào cùng cắt đá bay loạn xạ khiến cảnh tượng trở nên vô cùng thê lương và đáng sợ. Bi bi, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Đúng là một lũ quái vật. Cụ Mọ Xảo vẫn đứng tại chỗ, nhìn con Minh Côn đang ở rất gần mình. Miệng thì hô hào là quái vật, nhưng đôi chân hắn dường như chẳng hề có ý định nhúc nhích dù chỉ nửa bước. Chương 762, Hắc Hóa Quang Hoàn, Lục Địa Niệm Thú Xâm Chi Minh. Chương 762, Hắc Hóa Quang Hoàn, Lục Địa Niệm Thú Xâm Chi Minh. Trò chơi Tham Lam Đảo vốn dĩ là đem cả cơ thể thực của người chơi truyền tống vào trong. Cho dù nơi này đang ở vào minh giới, nhưng chỉ cần nằm trong phạm vi thế giới của Tham Lam Đảo, người bình thường mang theo nhục thân cũng không gặp vấn đề gì. Mà Cù Mọ Xảo cũng vậy, hắn vẫn nắm giữ toàn bộ sức mạnh vốn có của bản thân. Lực lượng của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Dù là đối mặt với sứ đồ, hắn vẫn có thể giữ vẻ mặt bình thản không chút biến sắc. Cho dù tại trò chơi Tham Lam Đảo này, sức mạnh bản thân bị hạn chế rất lớn, nhưng ít nhất dùng để tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Đối với điểm này, Thâm Hải Vương dĩ nhiên cũng biết rõ. Hắn không hề điều động Minh Côn tấn công Cù Mọ Xảo, mà hắn chuyển mục tiêu sang dậu cổ đại vị niệm khí sư có thể tự do sử dụng sức mạnh kia. Lên đi, Minh Côn, để cho bọn chúng biết được sức mạnh của ngươi sau khi hắc hóa. Thâm Hải Vương nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắc hóa quang hoàn, đặc thù hắc hóa mạnh gấp 10 lần, tẩy trắng yếu đi 3 phần. Đây là vầng sáng bị động theo đúng nghĩa đen. Đây chính là nguồn gốc sức mạnh cường đại của Minh Côn hiện tại. Trước đó, Thâm Hải Vương nhận thấy Minh Côn có điểm đặc thù, liền lấy ra ma lực bản nguyên trên người để cường hóa đẳng cấp của nó lên cấp S. Hắn muốn xem thử sinh vật bí ẩn duy nhất trên thế giới này liệu còn tiềm năng nào khác không. Kết quả, sau khi lên tới cấp S, Minh Côn thật sự mang lại cho hắn một kinh hỉ lớn. Đó chính là tên của nó từ Minh Côn đã biến thành Hắc Hóa Minh Côn. Không chỉ là cái tên thay đổi, nó còn thức tỉnh ra Hắc Hóa Quang Hoàn đặc thù này. Chính vì sự xuất hiện của vầng hào quang đó, Thâm Hải Vương đã không ngần ngại tiêu tốn thêm một phần ma lực bản nguyên nữa để cường hóa Minh Côn lên tận cấp S. Chính là có Minh Côn tồn tại, dù hắn có đơn thương độc mã, dù cho hải tộc, nhân loại hay các cường giả của tử thần có hợp lực đối phó, hắn cũng chẳng có gì phải sợ hãi. Bành. Ở phía bên kia, Râu Cổ Đại nhìn Minh Côn chợt buông xuống, hắn không hề khẩn trương mà trái lại còn nở nụ cười. Tu hành niệm chính là tu hành ý chí, Râu Cổ Đại chưa bao giờ e sợ khiêu chiến. Sa Long đại cự, luồng cắt bay mãnh liệt hóa thành Sa Long trực tiếp bắn về phía Minh Côn. Nó mang theo uy thế nuốt chửng, ăn mòn cả hơi nước do Minh Côn mang lại khi giáng xuống. Đối mặt với chiêu thức của Râu Cổ Đại, Minh Côn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sống dưới biển sâu, nó vốn dĩ vô cùng ghét loại sức mạnh mang đặc tính khô cạn tự nhiên này. Thế là, ken 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 ken, Râu Cổ Đại bỗng nghe thấy một loại âm nhạc kỳ diệu vang lên tận sâu trong lòng mình. Ngay sau đó, tầm nhìn trước mắt hắn biến mất. Hắn cảm thấy như mình đang đứng trên một sân khấu kỳ lạ giữa biển khơi. Giữa sân khấu chính là Minh Côn và con cá ấy đang khiêu vũ. Chưa kịp để Râu Cổ Đại định thần thưởng thức, tiếp theo một khoảnh khắc, bành, hoa, Râu Cổ Đại bị hất văng đi, hung hăng phun ra một ngụm máu lớn. Vẻ mặt hắn đầy mở mịt khi bị bắn mạnh ra ngoài. Đùng đùng, đùng đùng, chật chật, thực sự là quá lợi hại. Thậm chí ngay cả vị sa mạc chi vương kia cũng bị đánh bại nhanh như vậy. Đúng là một con niệm thú khiến người ta phải ghét dị. Lúc này, ở cách Thâm Hải Vương không xa, Cú Mọ Xảo đang vỗ tay tán thưởng. Hắn thuận tiện thu hồi con niệm thú ngũ hành độc xà của mình lại. Dù sao niệm thú của đối phương quá mạnh, nếu con niệm thú máu giấy của hắn mà bị đụng trúng một cái, e là tiêu đời ngay tại chỗ. Người rốt cuộc là phương nào? Lúc này, Hải Vương với sắc mặt tái nhợt từ dưới biển bước lên. Vừa vặn nhìn thấy cảnh Cú Mọ Xảo đang vỗ tay, hắn đông có cảm giác muốn chửi thề một trận. Tuy nhiên, hắn không có tâm trí để ý quá nhiều, mà lập tức rời mắt về phía sau. Vừa rồi sau khi bị nện sâu vào đại địa, hắn đã trực tiếp từ lòng đất trốn ngược lại vào lòng biển. Đối mặt với cường địch, hắn không chọn cách đối đầu cứng nhắc mà đi tìm ngoại viện. Đó chính là sứ giả của Đông Hải Hải Hoàng Âu Tiểu Âu vừa tới nơi với vẻ mặt hơi mơ màng. Nhưng khi nhìn thấy Minh Côn đang tàn phá hải tộc, ánh mắt nó lập tức trở nên nghiêm nghị. Nó không hề lao thẳng lên ngăn cản, bởi vì kim trước đó đã dặn là không được dùng sức mạnh bản thân. Thế nên cách ngăn cản chính là, hưu, một con tôm lớn màu đỏ thâm dài ngoằn xuất hiện. Đó chính là Hỏa Tiễn Hà, mang theo một luồng khí tức kinh khủng. Sự xuất hiện của nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Minh Côn. Hỏa Tiễn Hà, vừa vặn lắm, để ta xem là Hỏa Tiễn Hà của ngươi mạnh hay là Minh Côn của ta lợi hại hơn. Thâm Hải Vương không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của Âu trước đó trong đại hội câu cá, thành tích của nó đứng thứ nhất, việc nó tham gia vào kịch bản này là điều vô cùng bình thường. Bây giờ, Thâm Hải Vương lại muốn nhân kịch bản lần này dùng Minh Côn để phân cao thấp với Âu Âu lên đi. Minh Côn, mang về chiến thắng cho ta. Nghe lệnh của Thâm Hải Vương, Minh Côn gầm lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Hỏa Tiễn Hà. Những luồng sóng âm cực đại hóa thành sóng xung kích gào thét lao đi. Đối mặt với đòn tấn công sóng âm của Minh Côn, Hỏa Tiễn Hà bốn con cơ thể và đuôi tôm lại thành một đường thẳng tắp. Ầm ầm, kèm theo một hồi kinh khủng oanh minh, ngọn lửa bùng phát từ đuôi của Hỏa Tiễn Hà phun ra mạnh mẽ. Hưu. Ngay lập tức, thân hình khôi ngô của Hỏa Tiễn Hà xuyên tấu qua luồng sóng âm của Minh Côn. Cái đầu sắc nhọn mang theo uy thế sẽ do trực tiếp đâm thẳng về phía Minh Côn. Đòn tấn công vừa sắc bén, bạo liệt lại cực nhanh này khiến Minh Côn phải gáy lên một tiếng thất thanh. Cũng may nó vẫn còn thực lực, hắc hóa không phải chỉ để cho đẹp. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó sử dụng kỹ năng bật nhảy sở trường. Nó dùng đầu chọi thẳng vào Hỏa Tiễn Hà để cứng rắn chống đỡ. Bang! Ầm ầm, kèm theo một âm thanh va chạm thanh thúy. Sau đó sóng trùng kích khủng bố cùng hơi nước bốc lên mù mịt bộc phát. Trên bầu trời trực tiếp xuất hiện một vòng sương mù khổng lồ dài đến vài ngàn mét. Con niệm thú đó lúc này, Dầu Cổ Đại đã bước ra từ kẽ nước sâu dưới mặt đất với sắc mặt âm trầm. Khoe miệng hắn vẫn còn vương lại một vệt máu đỏ tươi. Hắn không ngờ ngay cả một con cá cũng có thể tùy tiện trọng thương mình. Trong lúc không chút phòng bị, cú kích vừa rồi khiến hắn cảm thấy cơ thể như muốn tan ra từ mảnh. Loại âm nhạc đặc thù đó thực sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính lúc nghe thấy bản nhạc đó, cơ thể hắn đã vô thức buông lòng cảnh giác. Thực sự quá cường đại. Xem lại một lần nữa vẫn thấy mạnh mẽ như vậy. Ở cách Dầu Cổ Đại không xa, Hùng Bá cũng đang cảm thán. Nó chấp nhận trở thành niệm thú của Thâm Hải Vương, ngoại trừ việc bản thân Thâm Hải Vương là một con quái vật về thực lực, còn là vì con Minh Côn này quá mạnh. Phải biết rằng nó vốn có bối cảnh không hề tầm thường. Tại tiểu trấn ban đầu, nó có thể xưng bá ở khoảng cách gần như vậy là bởi sau lưng có Sâm Chi Minh làm hậu thuẫn. Gia gia và phụ thân của nó đều là trưởng lão của Sâm Chi Minh. Cái gọi là Sâm Chi Minh chính là tổ chức lớn nhất kết nối các niệm thú trên lục địa của thế giới này. Hắn đại diện cho lợi ích của niệm thú đất liền. Chính vì có Sâm Chi Minh tồn tại nên những niệm thú cường đại thường rất hiếm khi bị thu phục. Bởi vì không chắc người chân chức vừa thu phục đối phương, chân sau bậc trưởng bối của nó đã tìm đến tận cửa loài người. Và Hùng Bá trước đây chính là một trường hợp như thế. Chương 763, võ đời thứ 3 cùng võ một đời, ngươi làm gì a siêu cấp đầu truy. Chương 763, võ đời thứ 3 cùng võ một đời, ngươi làm gì a siêu cấp đầu truy. Hùng Bá vốn không phải tự nguyện bị bắt. Thế nên trước khi bị bắt giữ, nó đã lập tức dùng thần giao cách cảm để triệu tập viện binh. Phụ thân cùng gia gia của nó đều đã xuất hiện, đó là hai vị đại diện cho cấp bậc SS niệm quân đại địa cự hùng. Phụ thân nó vốn là người sáng tạo ra tuyệt kỹ Tam Vân Quy Nguyên khí. Gia gia của nó lại càng kinh khủng hơn, chính là vị thủy tổ sáng tạo ra chiêu thức Như Lai Hùng Trưởng với thực lực thông thiên triệt địa. Chỉ là, khi đối mặt với sức mạnh của Minh Côn cùng thực lực thâm sâu khó lường của kẻ ngoại lai Thâm Hải Vương, cuối cùng, trận tranh đoạt thú nuôi này cũng đành phải kết thúc không giải quyết được gì. Trước khi rời đi, hai vị trưởng bối còn dặn dò nó phải nỗ lực lịch luyện cho tốt. Nhưng Hùng Bá cảm thấy, lịch luyện cái quỷ gì cơ chứ? Cái gã Thâm Hải Vương kia nhìn nó bằng ánh mắt lạnh thấu xương, khiến nó luôn có cảm giác hắn đang mưu tính điều gì đó không tốt lành. Điều này khiến Hùng Bá lúc nào cũng chỉ muốn tìm đường đào tẩu. Chỉ có điều, muốn chạy trốn thì cũng phải tìm được sự tồn tại nào đủ sức chống lại hắn mới được. Cảm giác này thật sự có chút gian nan. Ầm ầm, hô hô hô. Ở phía bên kia, một gã đang phải chịu đựng những luồng sóng xung kích cường đại, thậm chí ngay cả hắn cũng suýt chút nữa bị thổi bay xuống biển. Hắn một mặt ra sức chống đỡ cơn cuồng phong, một mặt cảm thấy vô cùng cả lời. Rõ ràng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Tại sao hắn lại phải đụng độ với những đối thủ mạnh đến mức phi lý như thế này cơ chứ? Nếu đối thủ không phải là sứ đồ thì tốt biết bao nhiêu. Cũng may là Tiểu Ô đã xuất hiện và đứng về phía hắn. Lúc này Mọt Gẳng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hắn hoàn toàn không biết chiều hướng của trận chiến này rồi sẽ đi về đâu. Kỳ thực, điều hắn quan tâm nhất lúc này là thân phận của mình liệu còn có cơ hội thăng cấp hay không. Cách cách, cách cách. Cuộc giao phong giữa hai con niệm thú cường đại cuối cùng cũng kết thúc giai đoạn đối đầu trực diện. Minh Quân là kẻ đầu tiên phải chủ động thối lui. Đầu của nó mặc dù cứng rắn như thép nguội, nhưng lại không chịu nổi cái sừng sắc lẹm của đối phương. Đây chính là lấy điểm đối diện, dùng sự sắc bén để phá vỡ sự kiên cố. Chưa kể, cái sừng kia còn mang theo ngọn lửa bị diệt cùng hơi nóng kinh người. Điều này khiến Minh Côn không thể không lùi bước trước. Bây giờ, trên đầu của nó đã xuất hiện một vết thương nhỏ đen ngòm vì bị thiêu cháy. Cơn đau kịch liệt khiến nó không nhịn được mà cất tiếng rên rỉ. Cục cục cục. Tiếng gáy thê lương khiến người nghe phải thương tâm, kẻ thấy phải rơi lệ. Nhưng cảnh tượng này lại chẳng mảy may làm Thâm Hải Vương nguội lòng. Hắn chỉ cảm thấy thật sự mất mặt. Chỉ là chịu một chút thương tích nhỏ mà thôi, làm gì mà phải gào thét thảm thiết đến vậy cơ chứ? Xem ra sau này phải tăng cường huấn luyện khả năng chịu đựng đau đớn cho nó mới được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Thâm Hải Vương vẫn lấy ra một tấm niệm tạm chữa trị để điều trị sơ qua cho Minh Côn, tránh làm ảnh hưởng đến việc chiến đấu tiếp theo. Linh thủy chuyển sinh S vừa ra tay, Thâm Hải Vương đã hào phóng sử dụng ngay một tấm niệm tạm cấp S, dĩ nhiên đây là vật phẩm tiêu hao nên giá trị có phần thấp hơn so với các loại khác. Nhưng chung quy nó vẫn là kỹ năng chữa trị hệ thủy cấp S, hiệu quả mang lại tự nhiên là vô cùng tốt. Sức mạnh hủy diệt còn sót lại trên đầu Minh Côn lập tức bị thanh trừ hoàn toàn. Đồng thời, vết thương cũng lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Minh Côn cảm thấy toàn thân mát lạnh sảng khoái, vô cùng dễ chịu. Tiếp tục đi. Giọng nói của Thâm Hải Vương lạnh lùng như băng, nhưng lọt vào tai Minh Côn lại khiến nó cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cục cục cục. Lần này tiếng gáy mang theo sự hưng phấn tột độ, nó lại một lần nữa lao thẳng về phía trước. Tất nhiên, lần này nó không còn dùng đầu để đâm sầm vào đối thủ một cách mù quáng nữa. Nó kích hoạt đòn tấn công tâm linh trước, khiến dọc kẹt tôm rơi vào trạng thái ngây dại trong thoáng chốc. Ngay sau đó, nó không lao tới va chạm mà sử dụng sóng âm kinh khủng để đánh kích. Những luồng sóng âm cao tần nổ tung dữ dội ngay trên thân hình của dọc kẹt tôm. Bị chúng đòn, dọc kẹt tôm lập tức bừng tỉnh rồi theo đà sóng âm mà bay ngược ra ngoài. Đồng thời, nó cũng dồn hết sức mạnh để bảo hộ bản thân nhằm giảm thiểu thương tổn xuống mức thấp nhất. Trong ký ức của dọc kẹt tôm vốn chứa đựng vô số kinh nghiệm chiến đấu sinh tử. Dựa vào tốc độ khủng khiếp, nó thường xuyên đại chiến với những cường địch vượt cấp. Bởi vậy, nó hoàn toàn có đủ khả năng để dây dưa với Minh Côn. Ngoại trừ lần đầu tiên Minh Côn dùng khống chế tâm linh đạt được hiệu quả khá tốt ra, thì ở những lần sau, dọc kẹt tôm đã trực tiếp sử dụng ngọn lửa hủy diệt để thiêu rụi cảnh giới tâm linh, phá tan ảo giác. Dĩ nhiên, trong quá trình đó dọc kẹt tôm vẫn bị khựng lại một chút. Nhưng sự khựng lại đó thậm chí còn chưa tới một khoảnh khắc. Minh Côn muốn tận dụng khe hở nhỏ nhoi ấy để gây ra thương thế hữu hiệu thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Dọc kẹt tôm sau khi ăn mồi câu của tiểu ô, thực lực không chỉ tiến vào cấp S, mà còn đạt tới một tầng thứ cao hơn thế. Tốc độ siêu việt, ngọn lửa hủy diệt kinh hồn, cùng với cái sừng cứng rắn không gì phá nổi trên đầu. Thân thể nó tuy không quá mạnh về phòng ngự cứng, nhưng độ dẻo dai lại cực cao, có thể dễ dàng triệt tiêu những lực lượng va chạm mạnh. Lại thêm kinh nghiệm thực chiến phong phú. Thế nên dù Minh Côn có sở hữu hắc hóa quang hoàn thì khi chiến đấu cũng cảm thấy vô cùng bó tay bó chân. Trong khi hai con niệm thú kịch chiến, Hải Vương cũng không hề ngồi yên. Thương thế của ông đã hồi phục hầm hòm, bắt đầu chuẩn bị hướng về phía Thâm Hải Vương mà ra tay. Nhìn thấy Hải Vương bắt đầu hành động, Hùng Bá buộc phải lùi về phòng thủ một cách bất đắc dĩ. Tam phân quy nguyên khí, một quả cầu năng lượng bùng nổ ngay trên người Hải Vương. Nhưng rõ ràng đòn tấn công này không mang lại tác dụng như mong đợi. Dù Hùng Bá là hậu duệ đời thứ ba của một võ học gia lừng lẫy, nhưng Hải Vương lại là người tự mình dấn thân vào hiểm nguy để đạt được vị thế hiện tại, là một bậc võ học khai tông lập phái thực thụ. Ông ta dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Hai bên chạm trán như củi khô gặp lửa lớn, trực tiếp lao vào đánh nhau tới tận trời cao. Lúc này, Thâm Hải Vương đứng sừng sững trên tế đàn. Hắn dường như không hề để tâm đến những dư chấn kinh khủng từ trận chiến giữa dọc kẹt tôm và Minh Côn. Hắn chỉ dồn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tiểu ô đang đứng cách đó không xa. Đại quân hải tộc vì dư chấn của trận đại chiến mà không thể tiếp cận thêm được nữa. Lại thêm Lôi Văn con nết đã quay về phòng thủ, khiến cục diện nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Râu Cổ Đài đứng quan sát hai trận chiến lớn, hắn không có ý định tiếp tục ra tay. Trận đấu vừa rồi đã giúp hắn hiểu rõ trọng lượng của bản thân. Rõ ràng, thực lực hiện tại của hắn vẫn còn cách một khoảng rất xa mới gọi là đủ. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, sau khi kịch bản này kết thúc sẽ càng thêm nỗ lực tu hành. Còn lúc này chỉ cần đứng đợi kết cục cuối cùng là được. Hắn cũng chẳng mấy hứng thú với việc cậy đông nhân yếu. Thời gian trôi qua trong tiếng gầm thét của cuộc đại chiến. Không biết đã bao lâu, Thâm Hải Vương chợt thấy trên đầu Minh Côn bắt đầu hiện lên một vầng sáng đỏ rực như lửa. Hắn hiểu rằng tất cả sắp kết thúc rồi. Ầm ầm. Giữa không trung, những luồng sóng âm còn kinh khủng hơn trước bắt đầu lan tỏa khắp chiến trường. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dọc kẹt tôm đã bị sóng âm của Minh Côn đánh bay trực tiếp. Các ngươi thua chắc rồi. Thâm Hải Vương nhìn dọc kẹt tôm đang rơi rụng từ tận chân trời xuống mặt biển đại dương, trên mặt lộ rõ vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Sự tự tin của hắn đến từ một nguyên nhân rất đơn giản. Đó là vì cảm xúc của Minh Côn cuối cùng đã đạt tới điểm bùng phát. Nó cuối cùng đã thực sự tức giận. Minh Côn tức giận, đặc thù khi Minh Côn chịu tổn thương kéo dài hoặc bị sỉ nhục ở mức độ nhất định, nó sẽ rơi vào trạng thái phẫn nộ. Sức mạnh từ cơn thịnh nộ khiến thực lực của nó tăng vọt gấp bội, đồng thời mở khóa kỹ năng ngươi làm cái gì thế siêu cấp đầu chú ý SS. Trạng thái này sẽ kéo dài chừng nào cơn giận của nó còn chưa nguôi. Đây chính là năng lực mới mà Minh Côn thức tỉnh sau khi được Thâm Hải Vương nâng tầm lên cấp SS. Bản thân đã có hắc hóa quang hoàn, nay lại cộng thêm trạng thái đặc thù này. Thâm Hải Vương tin rằng hiện tại hắn đã không còn đối thủ. Vậy thì, tiếp theo ngươi định làm thế nào đây? Tiểu Âu nghe thấy lời lẩm bẩm của Thâm Hải Vương, Tiểu Âu ngẩng đầu nhìn con Minh Côn đang điên cuồng trên bầu trời. Tiểu Âu dĩ nhiên cũng cảm nhận được khí thế đang tăng vọt của đối phương. Mặc dù đôi khi nó tỏ ra rất đơn thuần, nhưng nhờ thường xuyên ở cạnh Kim, nó đã hình thành một bản năng vô cùng nhạy bén với các quy luật của trò chơi. Trong tình huống này, Tiểu Âu lặng lặng lấy ra một tấm nhật tạp. Chương 764, ta biết ngươi cấp bách, nhưng ngươi đừng đội. Chương 764, ta biết ngươi cấp bách, nhưng ngươi đừng đội ong ong. Theo tấm niệm tạp được Tiểu Ô kích hoạt, không gian khẽ rung động. Con Minh Côn vốn đang tùy ý phóng thích khí tức khủng bố trên tầng không lập tức trở nên mệt mỏi, suy sụp. Ngọn lửa hừng hực trên đầu nó trực tiếp bị dập tắt, chẳng khác nào một đốm lửa nhỏ bị chậu nước lạnh rội xuống không thương tiếc. Không thể nào! Nhìn thấy tình cảnh này, Thâm Hải Vương không khỏi kinh ngạc thốt lên. Bởi hắn biết rõ trạng thái hiện tại của Minh Côn hết sức đặc thù, dù là do phẫn nộ mà thành, nhưng những kỹ năng trấn an thông thường căn bản không thể nào làm lắng dịu ngọn lửa giận dữ ấy. Dù sao, đó cũng là năng lực thuộc về phẩm cấp đặc thù. Về phẩm cấp đặc thù, Thâm Hải Vương đã từng tìm hiểu qua tại thế giới này. Loại phẩm cấp này có chút tương đồng với quy tắc của trái ác quỷ tại hiện thế, chỉ cần phù hợp quy tắc là sẽ phát huy hiệu lực. Muốn bài trừ quy tắc như vậy không phải là không thể, nhưng đòi hỏi một sức mạnh cực kỳ cường đại để tiến hành triệt tiêu. Chỉ là so với hiện thế chỉ cần hạ kỳ cường đại là có thể khắc chế, thì tại nơi này, việc triệt tiêu quy tắc có độ khó lớn hơn rất nhiều. Thâm Hải Vương hiểu rõ độ khó trong đó. Bởi lẽ cấp độ sức mạnh mà hắn đang theo đuổi cũng chính là quá trình tiệm cận đến chân lý quy tắc này. Những sứ đồ như Thâm Hải Vương vốn đã có sự thấu triệt vô cùng sâu sắc về bản chất của sức mạnh. Bọn hắn cần tích lũy đủ 10 đạo ma văn ma lực, sau đó tiến giai đến cảnh giới ma chi thần. Tại cảnh giới đó, sức mạnh sẽ mang theo đặc tính cưỡng chế giống như quy tắc tự thụ. Trên thực tế, giờ đây bản thân các sứ đồ đã bắt đầu sở hữu những đặc tính như vậy. Sử dụng cùng một lượng sức mạnh nhưng lại tạo ra hiệu quả cường đại hơn hẳn. Khi đối mặt với những tồn tại ở vị thế thấp hơn, việc va chạm sức mạnh sẽ mang lại hiệu quả nghiền ép tuyệt đối. Mặc dù vẫn chưa đạt đến độ hoàn mỹ, nhưng bọn hắn xác thực đã chạm tay vào những đặc tính này. Bọn hắn dù sao cũng quá tiếp cận với ma thần, sự lý giải về bản chất sức mạnh cũng vì thế mà nhanh chóng hơn nhiều. Chính vì hiểu rõ độ khó đó, Thâm Hải Vương lập tức nhận ra vấn đề. Còn ô kia, hoặc là đã sử dụng một kỹ năng cấp bậc cực cao ít nhất là SS cấp để triệt tiêu trạng thái của Minh Côn, hoặc chính là nó đã sử dụng một tấm niệm tạp cũng thuộc phẩm cấp đặc thù. Cái tên nhà ngươi đối với ô, Thâm Hải Vương cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn chán ghét nhất là loại biểu cảm làm việc xong còn trưng ra bộ dạng vô tội như thế này. Đối diện với ánh mắt âm trầm của Thâm Hải Vương, tiểu ô quả thực đang lộ ra vẻ mặt mờ mịt, vô tội. Nó chỉ thấy con cá lớn kia trông có vẻ rất tức giận, nên mới tiện tay dùng tấm niệm tạp đó mà thôi. Ta biết ngươi cấp bách, nhưng ngươi đừng nội, đặc thù chỉ định một mục tiêu, có thể thanh trừ trạng thái tạm thời hình thành từ cảm xúc tiêu cực của mục tiêu đó. Chú thích, đây là niệm tạp tiêu hao. Hoa lạp lạp lạp. Kèm theo một tiếng nổ vang dội trên mặt biển xanh thẳm, sóng nước bắn tung tóe. Dốc két tôm lại một lần nữa xuất hiện, lơ lửng ngay gần tiểu ô, toàn thân nó tỏa ra sát khí đằng đằng. Rõ ràng đòn bộ phát vừa rồi của Minh Quân đã khiến nó chịu tổn thương không nhỏ. Thế nhưng, thay vì chùn bước, những thương tổn ấy lại càng khiến nó trở nên hung hãn, không hề có dấu hiệu lùi bước. Nhìn thấy địa bộ này, Thâm Hải Vương lại liếc nhìn con Minh Côn đang ngơ ngác vì cảm xúc bị đóng băng, khẽ thở dài một tiếng. Hắn hiểu rằng, trận chiến này nếu tiếp tục kéo dài cũng chỉ là phí thời gian mà thôi. Đối phương quả thực là người đông thế mạnh, cho nên cảnh báo. Cảnh báo. Với thân phận là tế phẩm, mặc dù ngài nắm giữ quyền hạn sử dụng thực lực vốn có, nhưng sau khi sử dụng, thực lực của Hải Vương sẽ được tăng cường gấp bội. Thỉnh cẩn thận cân nhắc. Đối với cảnh báo từ hệ thống, Thâm Hải Vương hoàn toàn ngó lơ. Làm tế phẩm thực chất vẫn có một điểm tốt, đó chính là có quyền tiến hành phản kháng. Dù sao việc bị thôn vệ sẽ mang lại những trừng phạt không xác định cho người chơi, nên việc có một số đặc quyền tương ứng cũng là điều bình thường. Mặc dù cái đặc quyền này đối với người chơi bình thường căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Ầm ầm, khí tức kinh khủng đột ngột bùng phát, che khuất cả bầu trời. Cả vòm trời phảng phất như tối sầm lại dưới uy áp ấy. Nếu không phải thế giới Tham Lam đảo thực hiện cơ chế chia cắt quản lý theo từng bản đồ, thì sức mạnh này phát ra đã sớm bị hệ thống thanh trừ ảnh hưởng để tránh liên lụy đến các khu vực khác. Nếu không, nơi này đã sớm bị các cường giả khắp nơi kéo đến vây xem rồi. Các ngươi cùng lên hết đi. Ép ta phải sử dụng toàn lực, đây chính là vinh hạnh của các ngươi. Bất quá Thâm Hải Vương liếc mắt nhìn một vòng quanh chiến trường đang bị đình trệ bởi khí tức của mình, ngạo nghễ đứng thẳng. Tất cả đều dừng lại ở đây thôi. Hải Vương Gia Lam lúc này cũng đã ngừng chiến đấu với Hùng Bá. Sắc mặt ông ta tái nhợt, dù thực lực đột ngột được tăng cường mạnh mẽ cũng không mang lại cho ông ta cảm giác an toàn. Khí tức này ta chỉ mới cảm nhận được trên người hai vị Hải Hoàng bệ hạ mà thôi. Cổ họng Hải Vương khẽ chuyển động, ông ta nuốt một ngụm nước bọt đầy khó khăn. Ông ta không hiểu vì sao một cường giả khủng bố như vậy lại nhắm vào mình. Với thực lực này, đáng lẽ phải đi tìm Hải Hoàng mà gây phiền phức chứ? Ông ta bất quá cũng chỉ là một Hải Vương nhỏ bé mà thôi. Tại thế giới Tham Lam đảo, vương quyền lấy hoàng làm tôn. Ban sơ, trên đảo được hộ vệ bởi ba vị hoàng, Đi Văn Hoàng, Hàng Lôi Hoàng và Huyễn Ma Hoàng. Biển cả thì bị hai vị Hải Hoàng chia cắt, dưới trướng bọn họ tụ họp những cường giả hải quân hùng hậu. Còn danh xưng Hải Vương nghe thì bài phòng, nhưng thực chất trên biển có tới 8 vị. Họ chỉ là công cụ để hai vị Hải Hoàng thống trị đại dương, hay nói cách khác là một tầng sàng lọc trong quá trình tuyển chọn hải quân. Chính vì lẽ đó, vị Cổ Sa Hải Vương này cảm thấy vô cùng oan ức. Sứ đồ, ta đã sớm muốn thử xem không khí tràn ngập sự sợ hãi và áp lực nặng nề. Nhưng bầu không khí nghẹt thở ấy vẫn không khiến dậu cổ đại đang quan sát gần đó lùi bước. Ở thế giới này, người chơi chết đi vẫn có thể phục sinh, chỉ là sẽ bị khấu trừ niệm điểm tương ứng với thực lực. Với điều kiện như vậy, nếu dậu cổ lại còn e sợ thì hắn đã không phải là dậu cổ đại. Thế giới hải tặc vốn dĩ sản sinh ra không ít những kẻ cứng đầu, và dậu cổ lại chính là kẻ nổi bật nhất trong số đó. Hô hô hô, chẳng thèm hô hào đồng bọn, dậu cổ lại trực tiếp lướt đi, lao thẳng tới trước mặt ma tộc sứ đồ. Dù trong mắt hắn lúc này, ma tộc sứ đồ dường như đang bao phủ trong một màn đêm kinh hãi. Khí tức sợ hãi khiến cơ thể hắn này sinh bản năng e ngại, nhưng trên mặt dậu cổ đại lại càng thêm phần cuồng nhiệt. Chết đi. Sứ đồ sa ma đại bó đuốc. Bao cát cuồn trào, điên cuồng phun trào. Một cơn vòi rồng cắt khổng lồ trong khoảnh khắc đã nối liền trời đất, khiến vô số lượng nước biển bị bốc hơi và thôn vệ sạch sành sanh. Hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu bị sa hóa một cách nhanh chóng. Cảnh tượng khủng bố khiến Mọt Gặng không khỏi nuốt nước miếng, nhưng trong miệng hắn lúc này cũng đã khô khốc đến cực điểm. Hắn thậm chí nhìn thấy lông tơ trên người mình lập tức trở nên nhạt màu, vô cùng khó coi. Khô khụ. Sứ đồ sao có thể sử dụng thực lực thật sự? Mặc dù cảnh tượng do dậu cổ để tạo ra rất kinh hoàng, nhưng Mọt Gặng lại không chú ý quá nhiều. Hắn quan tâm hơn đến vấn đề của sứ đồ, bởi vì đây chính là kẻ mang danh hiệu thiên thai của thế giới này, sứ đồ Thâm Hải Vương. Thực sự phải đối mặt với một kẻ thù khủng bố như vậy, ý nghĩ đầu tiên của Mọt Gặng vẫn là sợ hãi và muốn chạy trốn. Cũng may là hắn vẫn còn nhớ rõ đây là trong trò chơi. Hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi vào một chuyển biến nào đó ở phía sau. Chương 765, dầu cổ đã tốc độ ánh sáng qua đời, 200 lần cố gắng. Chương 765, dầu cổ đã tốc độ ánh sáng qua đời, 200 lần cố gắng vô dụng thôi. Giữa trung tâm cơn bão cự long quyển mang lực ăn mòn kinh khủng, Thâm Hải Vương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm. Hắn chỉ khẽ nhún người nhảy vọt lên, bàn tay chộp mạnh vào không trung. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một hố sâu hoắm, đất đá bên trong vì bị sa hóa mà lập tức bạo liệt, bắn tung tóe khắp nơi. Không chỉ dừng lại ở đó, cơn bão cự long quyển hùng mạnh kia cũng đột ngột nổ tung rồi tiêu tán hoàn toàn. Không khí khô ráo trong khoảnh khắc lại tràn ngập hơi nước. Cốc cốc cốc. Từ trên bầu trời, một cơn mưa cắt ẩm ướt chút xuống, đó chính là dấu vết cuối cùng còn sót lại của vòi rồng cát. khu cụ cụ bên trong cái hố không quá lớn kia, rầu cổ đài nằm sóng xoài trên mặt đất, sinh mệnh đã bắt đầu đến ngược. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không có gì đáng ngại, nhưng sinh cơ của hắn quả thực chỉ còn lại một hơi tàn cuối cùng. Lại có sự chênh lệch lớn đến mức này sao? Rốt cuộc là do hắn quá yếu, hay là sứ đồ cũng đã trưởng thành đến mức độ này rồi? Rầu cổ đài nhìn chằm chằm vào vị sứ đồ vẫn đang đứng sừng sững, kẻ đang rời ánh mắt lạnh lùng sang những người khác. Vị sứ đồ này thần sắc băng giá. Đối với việc miểu sát đối thủ, hắn không hề có chút dao động tâm tình nào, phản phất như đó là chuyện đương nhiên phải thế. Bụp bụp bụp. Thảm, quá thảm rồi. Đại danh đỉnh đỉnh sa mạc chi vương cư nhiên lại bị miểu sát trong tích tắc. Ma tộc sứ đồ, quả nhiên kinh khủng đến mức này sao? Tiếng vỗ tay vang lên, vẫn là người nam nhân ấy. Cú mò sao nhìn dầu cổ đài đang nằm bẹp trên đất, bày ra bộ dạng thương xót nhưng lực bất tòng tâm. Vị sa mạc chi vương này, đối với việc bị miểu sát, ngươi có lời chăng chối nào muốn để lại không? Nghe câu hỏi của cú mò sao, đôi mắt dầu cổ đài khẽ mở lớn. Khu cụ ho lên hai tiếng, dầu cổ đài trực tiếp tắt thở. Không hề có chút gợn sóng, cũng chẳng có mưu đồ bất chính nào khác được thực hiện. Trong cú va chạm vừa rồi, Thâm Hải Vương đã chạm được vào đầu dầu cổ đài. Lấy lực lượng của biển cả, hắn trực tiếp chi phối toàn bộ khái niệm liên quan đến thủy trên người dầu cổ đài và kích nổ chúng. Bị hạn chế năng lực phát huy, dầu cổ đài lập tức quỵ ngã. Toàn bộ nội tạng bên trong thân thể hắn đều đã thủng trăm ngàn lỗ, từ ngũ tạng lục phủ cho đến não bộ đều nát vụn như thịt băm. Có thể chống đỡ một chút mà không chết ngay lập tức đã là giữ được mặt bài của một niệm ân. Bây giờ bị cú mỏ sáo đâm chọc một câu như vậy, hắn trực tiếp tốc độ ánh sáng mà qua đời. Chưa kịp nói lời trăng chối đã chết rồi sao? Thật sự là đáng tiếc. Cú mỏ sáo lắc đầu, sau đó hắn hướng về phía Hải Vương cách đó không xa mà nói lớn. Hải Vương bệ hạ, tiếp theo phải dựa vào ngài rồi. Có át chủ bài gì thì mau chóng dùng đi thôi. Nếu thực sự không còn cách nào, ngài có thể đem di sản chuyển cho ta trước, sau này ta nhất định sẽ báo thù cho ngài. Lời này vừa thốt ra, Hải Vương bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông ta chiêu mộ vị đại chủ tế này về để làm gì? Sợ rằng chiêu mộ nhầm một kẻ đòi nợ thuê thì có. Mặc dù trong lòng Hải Vương đang gào thét, nhưng lời của cụ mỏ sọc quả thực đã nhắc nhở ông ta. Ô đại nhân tiếp theo xin trông cậy cả vào ngài. Nhìn con dọc kẹt tôm đang lơ lửng trên đầu tiểu ô, cách xưng hô của Hải Vương càng thêm phần cung kính. Ông ta bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào việc Ô đại nhân có thể bẩm báo lên Hải Hoàng, thậm chí khiến Hải Hoàng bệ hạ trực tiếp giáng lâm nơi này. Đối với tâm tư của Hải Vương, tiểu ô dĩ nhiên không rõ ràng, nhưng trước mắt nó đã nhận được thông báo mới từ hệ thống. Hải Vương chính thức hướng ngài cầu cứu. Ngài có thể căn cứ thực lực bản thân để tiến hành cứu viện. Nếu thành công, ngài sẽ nhận được phần thưởng tùy theo mức độ hài lòng của Hải Vương. Lúc này, tiểu ô cũng cảm nhận được bản thân đã có thể tùy ý vận dụng sức mạnh. Cái cảm giác bị hạn chế như có như không lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nó nhìn Hải Vương đang đầy vẻ mong đợi, nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, lại nhìn thi thể của dầu cổ đài đang nằm trên mặt đất. Cuối cùng, nó ố hô lên mấy tiếng. Âm thanh này lọt vào tai người bình thường chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi, bởi vì ngôn ngữ của nó mang đậm âm hưởng của Hải Vương loại. Tần số âm thanh quá cao, vượt xa phạm vi thính giác của con người, dù có nghe thấy cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa. Nhưng Thâm Hải Vương vốn là kẻ sinh ra từ nỗi sợ hãi biển cả của khủng cụ ma tộc, làm sao có thể không nghe hiểu? Ngay cả vị Hải Vương của Tham Lam đảo kia cũng có thể hiểu được Tiểu Ô đang nói gì. Đối với đề nghị của Tiểu Ô, Hải Vương dĩ nhiên là tán thành. Chỉ là, lời của Thâm Hải Vương thì lại khác. Hòa giải. Ngươi đang nói đùa cái gì thế? Ngươi tưởng đây là trò chơi đồ hàng sao? Thâm Hải Vương giang rộng hai tay. Biển cả bắt đầu dậy sóng mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng. Nếu muốn thay đổi kết cục, vậy thì chỉ có cách dùng thực lực mà nói chuyện. Không có thực lực, ngươi tưởng ta sẽ nghe ngươi nói nhăng nói của sao? Ầm ầm. Vô số đợt sóng thần cuộn trào, cao chạm tận trời xanh. Bất kể là hải tộc hay những người đang có mặt trên đảo nhỏ đều khiếp sợ nhìn biển cả bắt đầu phô diễn bộ mặt thiên tai kinh hoàng nhất. Để các ngươi chiêm ngưỡng đi, lực lượng chân chính của biển cả. Theo lời nói của Thâm Hải Vương, mặt biển như bị đảo ngược hoàn toàn. Trong tầm mắt, cả bầu trời phảng phất như đã biến thành đại dương bao la. Màn này khiến cho các cường giả tham gia kịch bản lần này đều phải giật mình kinh hãi. Đối với sự chấn kinh của đám đông, Thâm Hải Vương chẳng hề để tâm. Hắn quan tâm hơn là con ô ô trước mặt sẽ có cảm thụ gì. Giờ đây, hắn đã đem lĩnh vực dung hợp hoàn toàn với biển cả. Cảnh tượng trước mắt chính là lĩnh vực của hắn. Thế nào còn lời gì muốn nói nữa không? Trước áp lực nặng nề mà Thâm Hải Vương tỏa ra, cùng Sa Hải Vương cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Nhìn dòng hải lưu bao phủ bầu trời cùng vô số hải tộc bị cuốn bay đi, Tiểu Ô cảm thấy có chút hoang mang. Chẳng phải đây là đang chơi game sao? Nó cứ ngỡ chơi game là mọi người cùng nhau vui vẻ nô đùa chứ. Tiểu Ô gật gù đắc ý, không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Bản thân nó vốn tiên về hành động hơn là thuyết phục. Trong huyết quản của nó vốn dĩ đã mang theo thuộc tính nhược đục cường thực tự nhiên. Thế nên, nếu Thâm Hải Vương không chịu đáp ứng, nó chỉ cần đánh cho hắn phải đáp ứng là được. Đây là một phương pháp giải quyết vô cùng đơn giản. Đương đương đương. Tiếng bước chân của Tiểu Ô vang lên đầy uy lực. Nhìn hành động của con rùa lớn màu đỏ trước mặt, Thâm Hải Vương chỉ nở một nụ cười lạnh. Không một ai có thể đối địch với hắn trên biển cả, tuyệt đối không một ai. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chẳng bao lâu sau đó, không phải là Tiểu Ô đánh bại Thâm Hải Vương, mà là trong sự kinh sợ tột độ của Cổng Sa Hải Vương, Thâm Hải Vương đã hòa hảo với nó. Đối với Tiểu Ô mà nói, đây là một kết cục vô cùng biến mãn. Do mức độ hài lòng của Hải Vương tăng mạnh, ngài nhận được phần thưởng cao nhất, niệm tạp thư S200 lần cố gắng S. Một tháng sau, ngài sẽ tham gia kịch bản đặc thù Hải Hoàng Yến, tính mời đợi sẵn. Tại một khách sạn trong trấn nhỏ ban đầu, Kim lúc này nhận lấy hai tấm niệm tạp mà Tiểu Ô mang về cho mình. Niệm tạp thư S, đạo cụ có thể khiến người sử dụng thực sự trở thành niệm tạp sư, sở hữu 100 trang, có thể chứa đựng 800 tấm nhật tạp. Sau khi khóa định sẽ mở khóa các chức năng như phục sinh, truyền tống. Chú thích: người chơi sử dụng sẽ không bị quản chế bởi băng trò chơi, có thể lưu lại niệm tiêu ở thực tế để tự do ra vào Tham Lam đảo. 200 lần cố gắng S, ngươi đã từng thấy mặt trời lúc 4 giờ sáng trưa. Cố gắng và cố gắng hơn nữa. Sử dụng niệm tạp này sẽ nhận được vầng hào quang bị động 200 lần cố gắng của người bình thường. Vầng hào quang này kéo dài 10 năm. Trong thời gian đó, thành quả tu hành niệm của ngươi sẽ gấp 200 lần người thường, giới hạn cao nhất là cực hạn cấp S khi ngươi thực sự nỗ lực đủ 10 năm, sẽ mở khóa niệm đặc thù 2000 năm cố gắng, đặc thù. Kim nhìn cuốn niệm đặc thư, trong lòng có chút kinh hỉ. Sau khi sử dụng, hắn sẽ không còn là một hộ khẩu đen trong trò chơi này nữa. Sau đó, Kim lại hiếu kỳ mở xem giới thiệu về năng lực 2000 năm cố gắng. 2000 năm cố gắng, đặc thù nhìn qua thì là 10 năm nỗ lực, nhưng thực tế ngươi đã cố gắng tương đương 2000 năm. Còn ai có thể nỗ lực hơn ngươi? Ngài nhận được kỹ năng đặc thù một quyền này, ngươi đỡ được không? Một quyền này, ngươi đỡ được không? Đặc thù một quyền này là kết tinh của 2000 năm cố gắng, ngươi đỡ được không? Chỉ cần thực lực đối thủ yếu hơn ngươi, nắm đấm của ngươi sẽ mang theo đặc tính đánh tan, một quyền đánh tan xác đối phương. Nhìn một đống giới thiệu dài rằng giặc từ niệm tạp dẫn ra, Kim khẽ đưa tay gãi nhẹ bên má. Hắn đã dám định xong, đây không phải là loại niệm tạp mà hắn thực sự hứng thú. Hắn trực tiếp sử dụng tấm niệm tạp thư. Đối với Tiểu Ô, Kim dĩ nhiên không cần phải khách sáo. Còn tấm niệm tạp 200 lần cố gắng kia, hắn trả lại cho Tiểu Ô, việc nó có muốn sử dụng hay không là tùy ý nó. Tiếp theo, Kim muốn tự mình trải nghiệm đủ loại trò chơi thú vị trên Tham Lam đảo này. Và dĩ nhiên là thu thập thêm thật nhiều những tấm niệm tạp kỳ lạ khác nữa. Chương 766, Tiểu Quang Ngọc, mới phân thân Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ sinh ra. Chương 766, Tiểu Quang Ngọc, mới phân thân Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ sinh ra. 2 tuần thời gian nhàn hạ trôi qua. Căn bên, đảo Dù Sủ Kena, bên trong một sơn cốc mộng ảo. Trong sơn cốc, dưới tả cây hoa hồng tĩnh mịch. Hô hô hô. Xa xa xa. Gió nhẹ thổi qua, cây hoa mở rộng cánh lá. Đương theo làn gió, từng sợi cánh hoa màu hồng rải rác, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Giang Ý Lạ lúc này tùy ý ngồi xếp bằng dưới gốc cây hoa. Trước người hắn, một đạo thân ảnh hiểu điệu cũng đang ngồi trên bãi cỏ. Xoát. Bàn tay thon dài của hắn cầm lấy chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng chải chuốt. Từng sợi tóc vàng mềm mại bị kích thích, mái tóc dày tựa như sóng lớn nhấp nhô. Có thể chứ? Tiểu Quang Ngọc nghe thấy lời hỏi thăm của Giang Ý Lạ, thân ảnh kia nhẹ nhàng đáp lại, "Ân Tamix, người có tướng mạo giống hạt tỏ gì ạ đến 8 phần?" Khẽ gật đầu. Gương mặt nàng mang theo sắc hồng nóng bỏng, bởi vì nàng vừa rồi không cẩn thận nảy sinh một chút suy nghĩ kỳ lạ. Hưu. Mái tóc dài kim sắc rủ xuống, một sợi dây buộc tóc màu lam đơn giản buộc lại tóc cho Tamix. Tiểu tóc đuôi ngựa thấp đơn giản đã hoàn thành. Ba ba. Ta có chút buồn ngủ, nhìn Hỉ Cạ Dị quay lưng về phía mình nói như thế, Giang Ý Lạ mỉm cười, "Đã buồn ngủ, vậy thì ngủ đi." Nghe được câu trả lời của Giang Ý Lạ, Tamix quay đầu lại, trên mặt thoáng hiện dáng hồng nhạt. Nàng chầm mặc xích lại gần bên cạnh Giang Ý Lạ, điều chỉnh tư thế, sau đó nằm xuống. Đầu nàng gối trực tiếp lên đùi phải của Giang Ý Lạ, nhìn vào ánh mắt đang mỉm cười của hắn. Đôi mắt phỉ thúy của Tamix lấp lánh, mang theo một tia thẹn thùng. Chỉ là thời điểm này là lúc nàng vô cùng mong đợi, nàng tự nhiên sẽ không từ bỏ. Thế là, nàng rất thuần thục nắm lấy tay phải của Giang Ý Lạ, đặt bàn tay hắn lên phía bên trái khuôn mặt mình. Ta muốn ngủ, nhìn Hỉ Cạ Dị nằm nghiêng, mí mắt trắng non khép hở rung động. Tay phải Giản Ý Lạ nhu hòa vuốt ve khuôn mặt mềm mại lại có chút hơi nóng của nàng. Ngủ đi. Mang theo tâm tình vui vẻ, Tạ Mịt cảm nhận được hơi thở an tâm cùng sự ấm áp trên khuôn mặt, cơn buồn ngủ ngọt ngào ập đến. Hô hô hô. Xa xa xa. Rung động trong gió nhẹ, ca hát giữa hoa lá. Chỉ một lát sau, Tạ Mịt đã chìm vào mộng đẹp. Bầu không khí yên tĩnh bình hòa bao phủ nơi đây. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua một hồi lâu, gió nhẹ lần nữa thổi. Cây hoa màu hồng lặng yên vẩy xuống những cánh hoa thoang thoảng hương thơm. Trong quá trình này, một đôi cánh tay ngọc đột nhiên từ sau lưng Giản Nhi Lạ duỗi ra. Những ngón tay ấm áp mềm mại trực tiếp che lấy đôi mắt Giản Nhi Lạ. Trên lưng hắn cũng cảm nhận được một sự trầm trọng. Chủ nhân, giọng nói êm dịu của một ngự tỷ vang lên bên tai Giản Nhi Lạ. Cảm giác quen thuộc vây quanh bên tai hắn. Đoán xem, ta là ai? Đoán đúng thì sẽ có phần thưởng nha. Hơi thở bên tai hết sức rõ ràng, Giản Nhi Lạ mỉm cười, đó không đúng. Thế không đúng. Không, càng không đúng, chủ nhân, ngươi là đang trêu chọc ta sao? Càng đoán càng quá đáng. Thân hình phía sau lưng Giản Ý Lạ hơi mở rộng, khiến hắn cảm nhận càng thêm rõ ràng. Cảm giác này, làm sao có thể là không được Tiểu Kim? Ngươi nếu nói như vậy, bị không nghe được, sợ rằng phải xong đời đấy. Quang Minh trở lại, cánh tay của Tiểu Kim từ phía sau lưng tràn qua cổ Giản Ý Lạ. Những sợi tóc vàng rủ xuống trên vai Giản Ý Lạ, đầu nàng ghé ra từ phía bên trái của hắn. Chủ nhân không nói, nàng làm sao biết được? Lúc này Tiểu Kim không giống với hình thái nhỏ nhắn thường ngày, trên thân mang theo khí chất thánh khiết nhưng lại vũ mị. Không nói nàng nữa, ta còn tưởng rằng chủ nhân sẽ mãi không đoán ra chứ. Bây giờ tốt rồi. Tất nhiên là chủ nhân đã đoán được. Vậy chủ nhân nhất định phải thật tốt khen thưởng ta. Tiểu Kim nói một cách đương nhiên. Nàng nói phần thưởng là Giản Ý Lạ thưởng cho nàng, hay nàng thưởng cho Giản Ý Lạ đây? Ngón tay mịn màng mơn trớn cầm vào bên mặt của Giản Ý Lạ. Không cho phép phản đối đâu nhé. Dù sao thì, chủ nhân đôi môi đầy đặn của Tiểu Kim ghé sát tai hắn, lặng lẽ nói ra, ngươi cũng không muốn. Thì cả gì ngủ không yên ổn đâu nhỉ? Nghe được lời của Tiểu Kim, Giản Ý Lạ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tay phải của hắn vẫn đặt trên mặt Tamix. Tay trái thì vớt đi từng sợi cánh hoa màu hồng trên tóc nàng. Như vậy, Tiểu Kim đại nhân của ta, ngươi muốn phần thưởng gì đây? Hoa, chủ nhân gọi ta là Tiểu Kim đại nhân, thật khiến ta kích động. À không, là kinh sợ mới đúng. Vị trí của Tiểu Kim hơi điều chỉnh một chút. Sau đó, lòng bàn tay nàng nâng khuôn mặt ra nghi lạ hơi nghiêng qua. Chủ nhân, ngươi nhìn ta này, mặt của ta có phải rất đỏ không, giống như bị bệnh rồi. Có hơi hồng, nhưng không nhiều. Ta mặc kệ, bây giờ ta cần trị liệu, cần chủ nhân. Bồ ma. Tiểu Kim nâng khuôn mặt dạn ý lạ lên, khuôn mặt trắng nõn như mộng ảo hiện lên hai vệt dạng hồng, đôi mắt kim sắc mang theo một tia thẹn thùng cùng rất nhiều hưng phấn. Bây giờ chủ nhân không tiện cử động, thực sự là quá tuyệt vời. Phen này nàng có thể muốn làm gì thì làm. Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Sau đó Tiểu Kim cúi đầu xuống, đôi môi giao hòa. Thời gian trôi qua. Trong lúc Tiểu Kim đang đắm chìm trong nụ hôn kéo dài, gương mặt vốn đang an tường của Tạ Mịch bắt đầu nóng bừng, mí mắt nàng hơi rung động, phảng phất có khe hở nhỏ khép mở. Dưới tình huống đó, thời gian lặng lẽ trôi đi. Buổi trưa qua đi, Tiểu Kim đưa Tạ Mịch trở về. Các nàng cũng đã ở đây chờ đợi mấy ngày. Kế tiếp, Giang Nghị lại còn có việc phải làm. Trước khi đi, Tạ Mịch trên mặt mang theo dáng đỏ lưu luyến không rời, còn Tiểu Kim thì gọn gàng hơn nhiều. Bởi vì nàng muốn trở về là có thể trở về ngay. Ngoại trừ Giang Nghị là những lúc nghiêm túc, không có ai có thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi tiễn các nàng đi, Giang Nghị lại bầu bạn với Ngân một lát, rồi đi vào dị không gian. Tại bờ cắt bên bờ biển, hắn ngồi trên cành cây dừa, mở ra thương thành. Tinh vi điều khiển, 2000 Electromaster, 13000 mỹ xạ cả nệm, 15000 mật sổ sổ cụ hạ kỳ, 3000 kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, 2000 hình người máy tính, 8000 nhìn năng lực mỹ xạ cả nệ lực có thể hư cấu số lượng lớn nhân cách diện hóa mạng lưới trong đầu kia. Giang Nghị lại có chút ngạc nhiên. Đương nhiên năng lực này đối với hắn thực ra không là gì, chỉ là kiếp trước từng xem qua bộ ạ niềm nọ, trong đó mỹ xạ cả nệ được lại trực tiếp trở thành một năng lực. Điều này vẫn khiến tâm tình hắn có chút dao động nhỏ. Đóng lại giao diện tương thành, nhìn những năng lực này, việc nên chọn cái nào đã rõ ràng. Thời gian trôi qua, Giang Nghị lại đáp xuống bãi cát. Xuất hiện trước mặt hắn là một đạo thân ảnh sở hữu mái tóc màu trà. Hoan nghênh đến với thế giới này, mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ. Nhìn bàn tay Giang Nghị lại đưa ra, thân ảnh trước mắt hơi do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra. Chương 767, Tham Lam đảo đấu giá hội bắt đầu. Hai tay độc nhãn cự nhân chương 767, Tham Lam đảo đấu giá hội bắt đầu. Hai tay độc nhãn cự nhân trong lúc Giang Nghị lại đang kiến tạo mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ. Tại Minh Giới, thế giới trò chơi đảo Tham Lam, bạ cả xạ thành phố thương nghiệp lừng lẫy đang tổ chức một buổi đấu giá quy mô long trọng. Vô số người chơi đã tấp nập kéo về nơi này. Từ hải tặc, hải quân, người của chính phủ thế giới, quân cách mạng cho đến các thợ săn, ma văn gia đủ mọi hạng người đều lũ lượt tìm tới. Sở dĩ nơi đây có sức hút kinh người đến vậy, là bởi ngoài việc quy cách buổi đấu giá lần này cực cao với vô số kỳ chân dị bảo, còn có một tin tức chấn động khác. Một kiện vật phẩm liên quan đến thần diệt cụ mạnh nhất đã được đưa đến phòng đấu giá này. Hơn nữa, phía phòng đấu giá còn xác nhận sự tồn tại của vật phẩm đó, thậm chí lấy nó làm tâm điểm để quảng bá. Chính vì thế, rất nhiều thế lực lớn đã bắt đầu thu thập niệm điểm thông qua các người chơi giới trướng. Một cuộc tàn sát nấp sau những con số sắp sửa bắt đầu. Bên trong hội trường cực lớn, ánh đèn đơn giản mà tinh tế dần mở xuống. Khán phòng theo kiểu bậc thang có 1200 chiếc ghế sofa màu đỏ sẫm dành cho khách quý. Thảm đỏ trải dài, đá quý tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trang trí bằng vàng bạc cùng hương gỗ thanh đạm, khiến bối cảnh nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại hết sức xa hoa. Hiện tại, nơi này gần như không còn chỗ trống. 323 vị khách mua lặng lẽ chờ đợi. Không chỉ khách ở hội trường, mà các phòng bao tại tầng 2 và tầng 3 cũng trong tình trạng tương tự. Rất nhanh sau đó, một vị đấu giá sư vận tây trang chỉnh tề bước lên đài. Đáng tiếc, bộ dạng gian thương tặc mi thử nhãn của lão có chút làm hỏng hình tượng trang trọng này. Ánh đèn tập trung chiếu rọi lên thân hình lão. Lão hướng về phía chính diện hội trường khẽ cúi chào, sau một đoạn mở đầu ngắn gọn nhưng đầy nhiệt huyết, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Các vị khách quý thân mến, sau đây chúng ta sẽ đưa ra vật phẩm đấu giá số 1. Theo lời dẫn dắt đi thẳng vào vấn đề của đấu giá sư, một nữ nhân thú thai thỏ mặc trang phục đen trắng bưng một chiếc khay phủ vải đen đặt lên đài đấu giá. Sau khi nàng lui xuống, như vậy, vật phẩm đầu tiên chính là đấu giá sư nở nụ cười khoa trương, sau đó dứt khoát hất tung tấm vải đen đang che phủ. Hai tay độc nhãn cự nhân. Theo tiếng hô kích động của lão, lá bài niệm thẻ ẩn dưới tấm vải đen hiện ra, ngay lập tức thông tin giới thiệu của nó được chiếu hình lên không trung. Màn hình khổng lồ trên đài đấu giá hiển thị rõ nét, giúp khách quý ở mọi tầng đều có thể quan sát. Hai tay độc nhãn cự nhân S, sau khi sử dụng có thể sở hữu niệm thú cấp S hai tay độc nhãn cự nhân. Niệm thú này am hiểu hắc ám công kích và nhục thân phòng ngự, nắm giữ kỹ năng hắc ám chết hết S cuồng bạo hắc ám thể S hắc ám nát bấy quên S. Nhìn thấy phần giới thiệu hiện lên, vô số người chơi tham gia buổi bán đấu giá đều chấn kinh. Mặc dù những người đủ tư cách vào đây đều biết rằng, để khơi gợi cảm xúc của khách mua, món hàng đầu tiên thường sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng họ không ngờ nó lại bùng nổ đến mức này. Hiện trường xôn xao hẳn lên, tiếng thảo luận vang lên không ngớt. Thấy vậy, đấu giá sư cầm mịp rộ phồn ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho đám đông im lặng. Các vị khách quý, tin rằng học thức của các vị ở đây đều mười phần phong phú, biết rõ uy danh của hai tay độc nhãn cự nhân. Nhưng xin hãy để ta giới thiệu qua một phen. Nhìn khán phòng đã hoàn toàn yên tĩnh vì tò mò, đấu giá sư bắt đầu giảng giải. Mọi người đều biết, chủng loại niệm thú hai tay độc nhãn cự nhân xuất từ ám chi thí luyện tháp. Nghe đến ám chi thí luyện tháp, một số người chơi không khỏi kinh ngạc. Đến với thế giới đảo Tham Lam này, những thông tin cơ bản về thế giới trò chơi đương nhiên mọi người đều nắm rõ. Tại trung tâm đảo Tham Lam tọa lạc ba tòa tháp thí luyện theo hình tam giác, viêm chi thí luyện tháp, lôi chi thí luyện tháp và ám chi thí luyện tháp. Nghe đồn chúng đều thuộc hạng đạo cụ cấp SSS cực kỳ khủng khiếp. Nơi tầng cao nhất của ba tòa tháp này chính là nơi cư ngụ của ba vị hoàng giả thủ hộ hòn đảo Ba Huyễn Ma. Hai tay độc nhãn cự nhân là phần thưởng dành cho những niệm khí sư khiêu chiến cực hạn bản thân và thông quan tầng thứ 7 của ám chi thí luyện tháp. Mỗi một vị hai tay độc nhãn cự nhân đều có sức chiến đấu thuộc hàng xuất chúng trong cấp bậc niệm vương. Độc nhãn của nó có thể phóng thích hắc ám chết hết với lực sát thương kinh người, cơ thể nắm giữ cuồng bạo hắc ám thể, khi bùng nổ không chỉ có lực phá hoại đáng nể mà phòng ngự cũng hết sức kinh tâm. Nếu phối hợp cùng hắc ám nát bấy quyền, các cường giả cấp niệm vương hiếm có đối thủ nào địch nổi. Theo lời kể của đấu giá sư, ánh mắt của nhiều người chơi trở nên nóng rực. Tuy nhiên, không ít người vẫn có chút băn khoăn về việc thu phục loại niệm thú này. Phải biết rằng niệm thú không phải cứ mua về là có thể sai khiến được ngay. Đang lúc nhiều người chơi còn phân vân, lời tiếp theo của đấu giá sư đã mở ra bước ngoặt. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là hai tay độc nhãn cự nhân này sản sinh từ thí luyện tháp. Niệm thú từ thí luyện tháp luôn là mục tiêu săn đón hàng đầu của các niệm tạp sư, bởi vì chúng chỉ nắm giữ trí năng ở mức độ tương đối, không có khả năng tư duy tự chủ. Nói cách khác, đây thuộc loại niệm thú hình rối gỗ, có thể trực tiếp khế ước, chịu mệnh chịu nhọc, lấy ra là dùng được ngay. Cực kỳ thích hợp cho những vị khách đang thiếu hụt chiến lược mạnh mẽ. Vậy thì các vị còn chờ đợi điều gì nữa? Đấu giá sư trực tiếp nhấn mạnh vào trọng điểm. Vật phẩm đấu giá số 1 hai tay độc nhãn cự nhân, giá khởi điểm 45 vạn niệm điểm, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 vạn. Bây giờ, mời các vị bắt đầu ra giá. Dứt lời, cả hội trường trầm mặc trong giây lát, rồi lập tức bùng nổ. Một con niệm thú có thể tự do chỉ huy là điều quá mức hiếm có. Lực hấp dẫn của nó đối với đại đa số người hiện diện là không thể cưỡng lại. 90 vạn niệm điểm. Người đầu tiên lên tiếng là Đẹp Mộ Cổ Tư lệnh trưởng quan phụ trách giám sát ma nhân thuộc chính phủ thế giới, là một trong số ít những tinh anh của Thiên Long Nhân hiện nay. Lần này, phần lớn số niệm điểm mà chính phủ thế giới gom góp được đều tập trung trong tay hắn. Ngũ Lao Tinh cũng đã trao toàn quyền cho hắn tự quyết định. Lúc này, Đẹp Mồ Cổ ngồi ở hàng ghế đầu của hội trường. Hắn nhìn chằm chằm vào lá bài trên bàn đấu giá, ánh mắt lấp lóe. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn có chút do dự về việc cạnh tranh hai tay độc nhãn cự nhân. Dẫu sao mục tiêu thực sự của hắn là chiếc chìa khóa dẫn tới thần diệt cụ mạnh nhất kia. Thế nhưng, khi nghe đấu giá sư nhắc đến cụm từ thiếu hụt chiến lược mạnh mẽ, Đẹp Mồ Cổ cảm thấy đại não lập tức tỉnh táo lại. Cứ cho là đấu giá được chiếc chìa khóa kia thì đã sao? Còn cần phải phong ấn huyền thú có thuộc tính tương ứng, còn phải chờ đợi những chiếc chìa khóa khác xuất thế. Quá trình đó có quá nhiều biến số. Thời đại bây giờ thay đổi quá nhanh. Chính phủ thế giới đang khát cầu chiến lược đỉnh phong, và nếu khi đó hắn sở hữu sức mạnh này, nỗi sỉ nhục trước đây không lâu lại hiện lên trong tâm trí hắn. Cho nên, Đẹp Mồ Cổ lập tức quyết định, 10 con chim trên rừng không bằng một con chim trong tay. Cứ nắm lấy chiến lược trước mắt rồi mới tính tiếp. Ta ra giá 100 vạn niệm điểm, 120 vạn niệm điểm, 150 vạn niệm điểm, 200 vạn. Ta ra giá 500 vạn niệm điểm. Giá cả tăng vọt như nổ tung khiến không ít người chơi phải trợn mắt hốt mồm. Chương 768, chính phủ thế giới danh tiếng vừa tối, hắn muốn để Thiên Long Nhân lần nữa vĩ đại. Chương 768, chính phủ thế giới danh tiếng vừa tối, hắn muốn để Thiên Long Nhân lần nữa vĩ đại. Trong các cửa hàng chính quy trên đảo Tham Lam, việc mua bán niệm tạp đều dựa trên mức giá do hệ thống bình định. Giá thấp nhất không được dưới một nửa giá đánh giá và cao nhất không được vượt quá 3 lần. Nhưng tại phòng đấu giá, giá khởi điểm tuy bắt đầu từ một nửa giá hệ thống, song mức trần cạnh tranh thì lại là vô hạn. Ngươi nếu có đủ tài lực, tuy ý có thể đưa ra mức giá trên trời. Chính tại nơi này, những niệm tạp đẳng cấp cao hoặc thuộc loại quý hiếm mới thực sự bộc lộ hết giá trị vốn có của chúng. Không nghi ngờ gì nữa, hai tay độc nhãn cự nhân chính là một vật phẩm mang giá trị như thế. Hệ thống đánh giá nó ở mức 90 vạn niệm điểm, thuộc hàng cực phẩm trong cấp S, tuy nhiên, trong thực tế, 90 vạn niệm điểm hoàn toàn không thể mua nổi loại niệm tạp này. 600 vạn niệm điểm. Một giọng nói từ gian phòng bao trên tầng 2 truyền xuống. Thấy khách quý ở tầng 2 bắt đầu tham chiến, sắc mặt không ít người liền thay đổi. Bởi lẽ, những kẻ ngồi trong phòng bao nếu không phải khách hàng tiềm năng cực lớn của phòng đấu giá, thì cũng là những thế lực đứng đầu đảo Tham Lam, hoặc là các niệm tạp sư cường hành và các niệm vân. Tóm lại, không một ai là nhân vật đơn giản. Sự xuất hiện của họ đại diện cho việc cuộc cạnh tranh đã bắt đầu bước vào giai đoạn kịch liệt nhất. Khách quý tại phòng số 16 ra giá 600 vạn niệm điểm. Còn ai ra giá cao hơn không? Nhận thấy khách trong phòng bao đã ra tay, đấu giá sư lập tức lên tiếng khuấy động bầu không khí. 620 vạn. Sau một thoáng im lặng, trong hội trường lại có người tiếp tục ra giá. Vẫn là Đẹp Mồ Cổ. Ha ha, 630 vạn niệm điểm. Thấy Đẹp Mồ Cổ ra giá, Đỏ Dọ Bẹ ở tạ thuộc ảnh dạ lệnh ngồi cách đó không xa liền lên tiếng tăng giá, trong mắt mang theo sự rêu cận rõ rệt. Lần này chính phủ thế giới lại bày ra mưu đồ xấu xa, khiến danh tiếng của họ trên khắp biển cả trở nên tối nát. Họ ép buộc thuộc hạ phải bán đi tuổi thọ và linh hồn để đổi lấy niệm điểm giao nộp. Đối với hành động này, Đỏ Dọ Bẹ ở tạ không cảm thấy tàn nhẫn, chỉ thấy ngu xuẩn. Ngay cả những kẻ được gọi là tử trung mà cũng phản bội, điều đó chứng tỏ chính phủ thế giới đã quá thất bại. 650 vạn. Đẹp Mồ Cổ siết chặt nắm tay. Hắn tự nhiên thấy được sự mỉa mai trong mắt đối phương. Lần này, chính phủ thế giới đã điều động các đặc công được bồi dưỡng từ nhỏ sử dụng máy chơi game. Họ tự nguyện bán đi tuổi thọ và linh hồn của chính mình. Một năm tuổi thọ đổi được 100 điểm, người bình thường có vài ngàn điểm, còn một linh hồn trị giá 1 vạn niệm điểm. Như vậy, mỗi người có thể cung cấp hơn 1 vạn niệm điểm. Sau khi giao dịch điểm cho người chỉ định, kẻ đó sẽ tiếp tục trò chơi, còn đặc công khác lại dùng chính máy đó để đăng nhập. Lúc này, người bán linh hồn trước đó do tuổi thọ còn lại không đủ sẽ lập tức đột tử, linh hồn bị thu đi. Phương pháp này tuy hiệu quả nhưng không thể sử dụng vô hạn. Bởi mỗi chiếc máy chơi game chỉ cho phép khóa định người chơi mới tối đa 10 lần, qua giới hạn đó máy sẽ mất hiệu lực. Bằng thủ đoạn này, chính phủ thế giới đã hiến tế hàng trăm tử trung, đồng thời phế bỏ hàng chục máy chơi game để gom góp hơn ngàn vạn niệm điểm. Thế nhưng sau khi hàng trăm tử trung ngã xuống, chính phủ thế giới cũng lâm vào cảnh kiệt quệ. Trong thời đại sám hối này, uy tín của chính phủ thế giới tụt dốc thê thảm, việc bồi dưỡng tử trung trở nên vô cùng khó khăn. Những kẻ trung thành sẵn lòng dâng hiến sinh mạng và linh hồn này đã hiếm lại càng hiếm. Việc dùng mạng thuộc hạ đổi lấy điểm khiến những kẻ còn lại không khỏi thất vọng và đau xót. Hơn nữa, có những tử trung sau khi đăng nhập đã lập tức phản bội, đem chuyện này rêu rao ra ngoài. Giờ đây, danh tiếng đã xấu lại càng thêm tệ hại, họ còn phải đối mặt với sự chất vấn từ các đại thế lực khác. Dù chính phủ thế giới luôn rêu rao là thuộc hạ tự nguyện để tránh sự phẫn nộ công khai, nhưng các thế lực khác nào có bận tâm. Họ đứng sau thần tích chi quốc, chỉ trực chờ dịa thịt chính phủ thế giới. Thậm chí có kẻ còn hô hào giải tán chính phủ thế giới để thành lập chính phủ tân thế giới lấy thần tích chi quốc làm nòng cốt. Chuyện này nhận được sự hưởng ứng từ rất nhiều quốc gia, khiến chính phủ thế giới vô cùng sức đầu mẹ chán. 666 bạn. Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, mặc tây trang màu nâu thản nhiên lên tiếng. Sau đó, hắn liếc nhìn Đẹp Mồ Cổ rồi tùy ý nói, "Này, Thiên Long Nhân, dùng số tiền này ngươi không cảm thấy cắn rứt sao?" Đó là Vidal Minoger, thánh kỵ chủ quản tài vụ của thần tích chi quốc. Nhìn người đàn ông bên cạnh, Đẹp Mồ Cổ hít sâu một hơi. Hắn biết vị thế của chính phủ thế giới đang lung lay, thực lực không bắt kịp thời đại mới nên bị các thế lực khác nhắm vào. Nhưng số niệm điểm này là do các đặc công trung thành tự nguyện cống hiến, đám người này thật là rảnh rỗi sinh nông nổi, sao cứ thích quản chuyện bao đồng như vậy? Đẹp Mồ Cổ đã tận mắt chứng kiến địa vị của Thiên Long Nhân trên biển cả ngày càng mờ nhạt. Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Hắn nhất định phải khiến Thiên Long Nhân vĩ đại trở lại. 800 vạn. Mức giá mà Đẹp Mồ Cổ đưa ra khiến ngay cả đấu giá sư cũng phải kinh ngạc. Một lần tăng thêm hơn 100 vạn, quả là đại thủ bút. Khách quý số 36 ra giá 800 vạn nhập điểm, còn ai cao hơn không? Nghe tiếng hỏi của người chủ trì, Đẹp Mồ Cổ hơi thở dốc, tâm tình trở nên khẩn trương. 800 vạn niệm điểm để mua một con hai tay độc nhãn cự nhân có thực lực tương đương bảo thạch 3 sao là mức giá không tồi. Chỉ là nếu hắn chỉ dùng cho riêng mình thì ổn, nhưng nếu muốn cụ hiện hóa nó ra thực tế để phục vụ chính phủ thế giới, hắn sẽ phải tốn thêm gấp 10 lần giá trị đánh giá của hệ thống. Dựa vào giá khởi điểm 45 vạn, có thể biết giá đánh giá là 90 vạn, vậy phí cụ hiện hóa sẽ là 900 vạn nữa. Niệm điểm của chính phủ thế giới đâu phải từ trên trời rơi xuống. 900 vạn niệm điểm. Nghe thấy trên phòng bao lại có người tăng giá, Đẹp Mồ Cổ thở dốc một hơi rồi dứt khoát giơ tay, 1000 vạn. Lần cuối cùng, nếu không được hắn sẽ từ bỏ. Mức giá 1000 vạn vừa đưa ra, cả hội trường rơi vào tĩnh lặng. Cuối cùng, đấu giá sư là người phá vỡ bầu không khí đó. Khách quý số 36 ra giá 1000 vạn. Như vậy, 1000 vạn lần thứ nhất, 1000 vạn lần thứ hai, 1000 vạn lần thứ ba. Thành giao. Bành. Cùng với tiếng búa vang lên dứt khoát, đấu giá sư tuyên bố, "Chúc mừng khách quý số 36, vật phẩm đấu giá số 1 đã thuộc về ngài. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, mời ngài đến phòng giao dịch hậu trường để hoàn tất thủ tục." Nghe lời đấu giá sư, Đẹp Mồ Cổ gật đầu, cảm giác như vừa trải qua một kiếp người. Không để Đẹp Mồ Cổ kịp định thần, đấu giá sư lập tức tiến tới hạng mục tiếp theo. Rất tốt, sau màn cạnh tranh kịch liệt vừa rồi, vật phẩm số 1 đã có chủ. Lúc này, hai nữ nhân thú thai thỏ bước lên đài. Một người mang khay vật phẩm số 1 đi, người kia bưng lên một chiếc khay mới. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá số 2. Một vật phẩm vô cùng trân quý, có thể kiên định tín niệm, cực kỳ thích hợp cho các niệm khí sư trong quá trình tu hành. Đấu giá sư kéo tấm vải che ra, hô lớn, cơm trên vàng lóng lánh. Chương 769, cá độ bóng đá ngươi chắc chắn không được, nhân loại kết hợp lại cùng á nhân liên minh. Chương 769, cá độ bóng đá ngươi chắc chắn không được, nhân loại kết hợp lại cùng á nhân liên minh bắt đầu rồi sao? Tại một góc phía trước hội trường, hải quân đại tướng Ạo Kỳ Dị đang ngồi tính toán. Khu vực này dành cho những người có thân hình cao lớn, nên kích thước ghế ngồi cũng rộng rãi hơn hẳn. Dẫu sao trên đảo Tham Lam cũng hội tụ đủ loại chủng tộc sinh mệnh với hình thể khác biệt. Sàn đấu giá hiển nhiên đã cân nhắc đến điều này để bố trí chỗ ngồi cho phù hợp. Tất nhiên, với những trường hợp có thể hình vượt quá quy chuẩn của người khổng lồ thông thường, họ chỉ có thể ủy thác cho người đại diện đáng tin cậy đấu giá rút. Phía phòng đấu giá cũng cung cấp loại hình dịch vụ này. Cụ Giản tiểu tử ngươi nói không chừng lần này sẽ phát tài đấy. Hải quân gặp ngồi ngay bên cạnh cụ Giản, ông thấp giọng lẩm bẩm. Nếu ngươi phát tài thật, nhớ cho ta mượn một ít, gần đây tay ta hơi kẹt nghe gặp tàu nhỏ, Ạo Kỳ Dị có chút bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lấy luôn lời thoại trong một bộ truyện tranh nào đó ra đáp lại, gặp tiên sinh, ngươi vẫn là không nên chơi cá độ bóng đá nữa. Nước trong đó sâu lắm, ngươi chắc chắn không nắm bắt được đâu. Trên đảo Tham Lam có một tòa Las Vegas thu nhỏ, tràn ngập các loại hình cá cược từ bóng đá, đồ thạch, đua ngựa, đua xe cho đến các sòng bạc truyền thống. Gần đây gặp đang say mê cá độ bóng đá ở đó. Nhưng Ạo Kỳ Dị cảm thấy hành động này thật không ổn. Không phải là không thể tham gia, nhưng 10 lần đánh thì 8 lần thua thì tốt nhất là đừng dính vào. Ngươi bảo ta không nắm bắt được, chẳng lẽ ngươi nắm được chắc? Bớt nói nhảm đi, ta cũng đâu có quyền nợ. Gặp lầm bầm lồ bầu, ta nói cho ngươi biết, ta đã phát hiện ra một cái huyền cơ rồi. Phen này ta nhất định sẽ lấy lại toàn bộ những gì đã thua trước đó. Lần trước ngươi cũng nói như vậy. Ngạch trong lúc Ạo Kỳ Dị và Gặp đang trao đổi, những niệm khí sư chân chính trong hội trường cũng đang chăm chú quan sát hình chiếu của lá niệm tạp trên bàn đấu giá, đồng thời lắng nghe lời giảng giải của đấu giá sư. Chiếu lấp lánh hoàng kim cơm trên a, sau khi dùng món cơm trên này, có thể tự nhiên dẫn phát những tưởng niệm tốt đẹp trong lòng sinh mệnh, sau đó thu hoạch được niệm lực tạm thời 5 tháng mỹ hảo a. Các vị khách quý mời xem. Phần hoàng kim cơm trên này bề ngoài là một loại niệm tạp tăng cường niệm lực tạm thời. Nhưng trên thực tế, giá trị thực sự của nó nằm ở những tưởng niệm tốt đẹp sinh ra sau khi ăn. Trong đó, hai chữ tự nhiên là 10 phần mấu chốt. Hiệu quả này có thể giúp niệm khí sư minh ngộ bản tâm ở mức độ rất lớn, là niệm tạp tuyệt hảo để tu hành tâm tính và kiên định tín niệm. Đấu giá sư mặt mày kích động tiếp tục nói, hiệu quả tu hành của những niệm tạp này đã được các giám định sư của phòng đấu giá chúng ta đích thân xác nhận. Cho dù đối với niệm khí sư cấp niệm quân cũng có hiệu dụng không tồi. Nghe đấu giá sư nói vậy, phía dưới lập tức nổ ra những tiếng bàn tán xôn xao. Akiji nhìn quanh đám người đang nghị luận, trong lòng cũng thoáng chút cảm khái. Vốn dĩ hắn không kỳ vọng gì nhiều vào hoàng kim cơm chiên. Trước đó, vì gặp tiên sinh vay tiền hắn, Akiji đã thử mang những phần cơm chiên lấy từ máy bán hàng tự động đi bán lại cho các cửa hàng thu mua để kiếm chút tiền lời. Nhưng cửa hàng chỉ trả giá bằng 8 phần giá đánh giá của hệ thống, mà giá hệ thống lại chính bằng giá hắn mua tại máy bán hàng. Có nghĩa là hắn bỏ 1000 niệm điểm mua một phần cơm chiên cấp A, mang đi bán lại chỉ thu về 800, lỗ mất 200. Vì cái lợi nhuận âm này mà hắn thường chỉ coi hoàng kim cơm chiên là thức ăn thông thường. Việc hắn mang cơm chiên đi gửi đấu giá lần này là nhờ một bằng hữu niệm khí sư cấp A mới quen trên đảo. Đối phương sau khi ăn cơm chiên của hắn đã vô cùng kinh ngạc. Dưới sự đề cử của vị bằng hữu đó, Akiji mới mang đến buổi đấu giá này để thăm dò nồng sâu, thậm chí còn miễn phí cho giám định sư nếm thử. Bây giờ chính là lúc xem hiệu quả thực tế. Lúc này, đấu giá sư đã giới thiệu xong khái quát. A chiếu lấp lánh hoàng kim cơm chiên, mỗi tấm niệm tạm phong ấn 4 phần. Ở đây tổng cộng có 3 tấm, sẽ được chia làm 3 lần đấu giá. Lão dừng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh toàn trường rồi cười híp mắt nói, những vị khách quý có chí hướng tiến xa trên con đường niệm lực, muốn mất đi đường vòng, ta đề nghị các vị nhất định phải sở hữu một phần hoàng kim cơm chiên này. Tin rằng niệm khí sư nào sở hữu được nó nhất định sẽ không thất vọng. Như vậy, A chiếu lấp lánh hoàng kim cơm chiên, giờ thứ nhất, giá khởi điểm 2000 niệm điểm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100. Vốn dĩ sau màn tung hô của đấu giá sư, lòng mỗi niệm khí sư đều nóng rực. Nhưng khi cái giá khởi điểm vừa đưa ra, hội trường lại đột nhiên im bặt. Không phải vì giá quá cao, mà là vì quá thấp. Giá khởi điểm 2000, nghĩa là giá đánh giá của hệ thống chỉ có 4000, tương đương với 1000 niệm điểm một phần cơm. Cái giá này khiến người ta nghi ngờ liệu hiệu quả có thực sự thần kỳ như lời đấu giá sư nói hay không. Một bạn niệm điểm. Giữa lúc im lặng, một nam tử tóc trắng đã tiên phong phá vỡ cục diện bế tắc, đó chính là Cù Mọ Xảo. Trước đây Cù Mọ Xảo đã từng thưởng thức loại cơm chiên này của A Ảo Kỳ Di. Đối với hắn, cảm giác mỹ hảo đó rất không tồi. Nếu giá cả không quá đắt, mua vài phần về nếm lại cũng là lựa chọn hay. Thấy đã có người ra giá, hiện trường lập tức trở nên sôi động. Dù sao mọi người vẫn đặt niềm tin vào uy tín của phòng đấu giá này, bởi đứng sau nơi đây là sự liên kết giữa nhân loại và á nhân trên đảo Tham Lam, được hai trong ba đại thế lực của đảo chống lưng. Bối cảnh cứng rắn vô cùng, uy tín là điều không phải bàn cãi. Một vạn 5000, một vạn 7000, hai vạn niệm điểm, 5 vạn niệm điểm, 10 vạn niệm điểm. Một giọng nói từ phía phòng bao chuyên gia trực tiếp nâng giá lên gấp đôi. Hiện trường lập tức tĩnh lặng trở lại. Nhiều người ánh mắt lấp lóe, cái giá này đã vượt qua giá đánh giá của hệ thống hơn 20 lần. Hơn nữa đây còn là vật phẩm tiêu hao, tiền của ai cũng không phải là lá đa. Họ vẫn còn chút ưu tư về những vật phẩm chỉ dựa vào lời giám định của phòng đấu giá, chưa kể thứ này có lẽ cũng chẳng hiếm quý đến thế. Trong lúc mọi người còn đang chần chừ, đấu giá sư đã gõ búa thành dao. Tại một gian phòng bao trên tầng 2, râu cổ được khoác áo lông thú màu đen, miệng ngậm xì gà. Hắn nhìn phần hoàng kim cơm chiên vừa đấu giá thành công, khóe miệng khẽ nhếch lên. Người vừa đưa ra cuối cùng chính là hắn. Dẫu sao hắn vẫn còn canh cánh chuyện mọi người được ăn hoàng kim cơm chiên tại Hải Vương tế điện. Thấy Cú Mọ Xảo cũng ra giá, chứng tỏ hiệu quả của nó là thật. Kết hợp cả hai yếu tố đó, râu cổ đại liền ra tay. Với hắn, số tiền này chẳng đáng là bao. Tưởng niệm mỹ hảo sao? Ngươi mà cũng có thứ đó à? Một thân ảnh ngồi cách râu cổ đại không xa lên tiếng chế nhạo. Trong phòng bao lúc này, ngoài râu cổ đại còn có những thành viên khác của cực các đại thuyền đoàn. Có một trong tam ác tướng tàn hưởng ma quỷ bú lệ, một trong tam ác tướng tuyệt vọng liềm gã bài sổ, một số thành viên của bộ phận thất tội bài, cùng vài tân tinh và thuộc hạ tùy tùng. Phòng bao rộng rãi nên chứa đủ toàn bộ bọn họ. Chuyện đó không cần ngươi quản. Bất quá dầu cổ đại liếc nhìn gã bài sổ đang cười nhạo mình. Hắn rất tò mò, nếu gã bài sổ ăn phần cơm trên đó, liệu có khóc lóc thảm thiết mà hối cải làm người hay không? Cảnh tượng đó quả thực khiến dầu cổ đại vô cùng hứng thú. Chương 770, việc làm 8 tiếng tự động chế tắc cơ, hắn đánh cược phải có hơi lớn. Chương 770, việc làm 8 tiếng tự động chế tắc cơ, hắn đánh cược phải có hơi lớn rất tốt. Như vậy, kế tiếp là 4 phần A chiếu lấp lánh hoàng kim cơm chiên, tấm thứ 2. Giá khởi điểm vẫn là 2000 nhập điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Tờ thứ nhất đấu giá kết thúc, đấu giá sư ngay sau đó bắt đầu tấm thứ 2. Lần này ảo kỵ gì ủy thác bán ra đều là hoàng kim cơm chiên cấp A, bởi vì chỉ có cấp A mới có chữ tự nhiên, đây chính là giá trị mấu chốt nhất của nó. Còn như cấp B hay cấp C, tuy cũng có thể dẫn phát tưởng niệm mỹ hảo, nhưng cuối cùng vẫn giống như gãi không đúng chỗ ngứa, hiệu quả hoàn toàn không thần kỳ bằng. Đến như hoàng kim cơm chiên cấp D thì dứt khoát không có khả năng dẫn phát tưởng niệm, chỉ đơn thuần là cảm nhận vị ngon mà thôi. Cho nên, thứ có giá trị nhất trong tay ảo kỳ gì chính là cấp A, ta ra một vạn niệm điểm. Hai vạn. Cuộc đấu giá diễn ra rất nhanh. Tấm thứ 2 và tấm thứ 3 lần lượt thành giao với giá 11 vạn và 13 vạn niệm điểm. Giá cả không hề rẻ hơn tờ thứ nhất, ngược lại còn cao hơn đôi chút. Kẻ ra giá là một số cường giả bản địa cấp nghiệp vương. Họ sẵn lòng bỏ ra số tiền này để làm người ăn cua đầu tiên thử nghiệm. Bất quá giá cả cũng chỉ dừng lại ở tầm đó, không tăng thêm nữa. Bởi dựa theo kinh nghiệm của các cường giả trên đảo Tham Lam, loại thực phẩm này chắc chắn là đạo cụ có thể chế tạo quy mô lớn. Vì thế, nếu hiệu quả thực sự tốt, sau này họ sẽ tìm kiếm người sở hữu đạo cụ chế tạo để hợp tác, thậm chí thu mua món đồ đó, chứ không dại gì vung tiền làm kẻ coi tiền như rác mãi. Bành. Theo tiếng đũa thành dao rơi xuống, kiện vật phẩm thứ hai cũng hạ màn. Không lâu sau, hai nữ nhân thú hai thỏ lần lượt lên đài, một người bưng khay cũ đi, một người đưa khay mới tới. Kế tiếp, để chúng ta bắt đầu vật phẩm đấu giá thứ ba. Vật phẩm số 3. Máy chế tạo niệm tạp tự động kỹ năng tiêu hao. Khi đấu giá sư kéo tấm vải đen ra, hình chiếu trên đài cũng bắt đầu hiển thị thông tin về lá niệm tạp trong khay. Máy chế tạo niệm tạp tự động kỹ năng tiêu hao B, sau khi sử dụng sẽ sở hữu một đài máy chế tạo thần kỳ, mỗi ngày tự động làm việc 8 tiếng, với tần suất 10 phút sẽ chế tạo ra một lá niệm tạp đặc chế phong tồn kỹ năng cấp bậc tương ứng. Tỷ lệ xuất hiện niệm tạp cấp C là cao nhất, cấp B xác suất nhỏ và cực thấp xác suất ra cấp A phẩm chất niệm tạp ngẫu nhiên gồm 3 loại: thấp, trung, cao. Nhìn thông tin trên hình chiếu, ánh mắt nhiều người bắt đầu nóng rực. Không chỉ người bản địa mà cả các người chơi cũng thế. Trong thời gian ở trên đảo Tham Lam, các người chơi không phải không biết gì. Hay nói đúng hơn, nhiều người đã nếm không ít khổ cực tại đây. Trò chơi này tuy hấp dẫn nhưng niệm điểm không hề dễ kiếm. Thế giới này không phải nơi vô chủ, các thế lực lớn như nhân loại kết hợp, á nhân, Sâm Chi Minh chiếm cứ và gây ảnh hưởng khắp nơi. Muốn kiếm chắc từ tay họ không hề dễ dàng, ít nhất là với người chơi bình thường. Sự gian khổ trong việc kiếm tiền khiến họ hiểu rõ cái máy trước mắt quý giá thế nào. Đây chính là một cỗ máy in tiền thực thụ. Tin rằng mọi người đều đã thấy. Trước mặt các vị chính là một đài máy chế tạo niệm tạp tự động kỹ năng tiêu hao vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa còn là cấp B. Đấu giá sư liếc nhìn những ánh mắt tham lam dưới đài, gương mặt hiện lên nụ cười gian thương đậm nét. Loại máy này tuy thưa thớt nhưng đa số mọi người đều nhận biết, bởi phần lớn niệm tạp kỹ năng tiêu hao trên đảo đều do loại máy móc này sản xuất ra. Thậm chí từ đó còn diễn sinh ra nghề chế tạp sư với mức lương cao ngất ngưỡng. Nội dung chi tiết tin rằng không cần ta nói nhiều. Chỉ nói một điểm, đài máy tự động này nếu lợi dụng tốt, một năm có thể mang lại lợi nhuận 30 vạn niệm điểm. Có nó trong tay, sau này không cần lo lắng về sinh kế nữa. Đấu giá sư dùng giọng điệu đầy cổ hoặc hô lớn, như vậy, các vị khách quý, còn chờ gì nữa? Giá khởi điểm 4.000 niệm điểm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100. Dứt lời, lập tức có người ra giá, là một người chơi. Ta ra 1 vạn niệm điểm. Mặc dù hệ thống đánh giá kiện vật phẩm này không cao, vì định giá dựa trên phẩm cấp, dẫn đến các đạo cụ sản xuất tài nguyên lâu dài thường có giá đánh giá thấp, nhưng mọi người lại nhiệt liệt truy cầu. 1 vạn niệm điểm, cái giá này mà cũng dám đưa ra sao? Kẻ ngồi cạnh người chơi vừa ra giá cười nhạo. 10 vạn niệm điểm. Ừ, nói nghe hay lắm, ngươi cũng có ra giá cao đâu. Người chơi kia lập tức mắng lại, rồi hô lớn, ta ra 20 vạn. Khi đưa ra mức giá này, bề ngoài hắn lộ vẻ đắc ý nhưng sau lưng đã dịn mồ hôi lạnh. Tiền của hắn không phải gió thổi tới mà là do đánh bạc mà có. Ở thực tế, hắn là một hải quân tên là Khan, thuộc quyền quản lý của đại đô đốc Phủ Dị Tỏ Dạ. Hắn nhiễm thói cờ bạc cũng là do chịu ảnh hưởng từ vị đại đô đốc kia. Chỉ là chuyện này hắn chưa dám báo cáo. Vừa rồi hắn đã đánh một canh bạc lớn, ván cuối cùng tất tay khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. May mắn là hắn đã thắng và thu về 100 vạn niệm điểm. Giờ hắn nghĩ, nếu có được cái máy này, hắn sẽ bỏ cờ bạc. 1 năm 30 vạn tuy hơi ít nhưng đánh bạc rủi ro quá lớn, khiến hắn ngủ không yên ổn. Ta ra 30 vạn niệm điểm. Gã đàn ông bụng phệ mặc câu phục vừa ra giá vừa nói, tiểu tử, không ngờ trẻ tuổi như ngươi mà cũng có chút tiền. Nhưng ta nói cho ngươi biết, muốn lợi dụng máy chế tạo không đơn giản đâu, cần có đường dây tiêu thụ, chế tạp sư lợi hại và cả quan hệ nữa, ngươi nên từ bỏ đi. Cái gọi là quan hệ ở đây chính là thế lực chống lưng. Cư dân bản địa nơi này không có khái niệm người chơi bất tử kẻ mạnh là vua, đồ vật cầm được trong tay mới thực là của mình. Nội thành tuy an toàn, nhưng ra khỏi thành thì khó nói. Nhưng lời này không làm Khan chùn bước. Nhìn gã béo ra vẻ muốn tốt cho mình, sự phản kháng trong lòng hắn lập tức bùng lên. Ta ra 50 vạn. Ngươi đối mặt với vẻ ngạc nhiên của gã béo, Khan trực tiếp ngắt lời, ngại quá, nhiều tiền chính là tùy hứng.